阿弥陀佛，阿弥陀佛。弥陀佛，弥。佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛。弥陀佛，阿弥陀佛。 弥陀佛。
A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta trở lại với chuyên đề học về giới luật. Bộ giới luật chúng ta đang học là Tại Gia Lục Yếu Quảng Tập. Tuy nói là giới luật cho người tại gia, tuy nhiên thật sự mà nói ở trong bộ này có rất nhiều điều mà người xuất gia nếu không học cũng không biết. Chính Thiện Trang cũng rất bất ngờ vì thật sự mình cứ nghĩ là luật tại gia. Tuy nhiên có nhiều chi tiết, nhiều điều mà mình nếu không học đúng là thật sự đó là một thiếu sót rất lớn. Cho nên là chúng ta rất may mắn bởi vì trong Phật Pháp, tổng cương lĩnh của Phật Pháp đó là ba môn: giới, định, huệ. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Giới là chiếc thiền để mà nâng đỡ cho mọi người, cho mọi chúng sanh tu hành để đạt được định. Từ định thì mới có khai trí huệ, khai trí huệ mới ra khỏi sanh tử. Cho nên dù người tu ít hay tu nhiều, dù người cầu phước báo trời người chăng nữa cũng phải thực giữ giới. Bởi vì giới luật là căn bản, không có giới luật, không có giới, nếu không làm được giới thì không sanh cõi trời cõi người. Nói cách khác chính là không có giới thì sẽ đi vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên giới là căn bản trong ba điều: giới, định, huệ, ba môn tam vô lậu học của Phật Pháp nền tảng. Có giới rồi thì mới tu định, đắc định thì mới sanh về các tầng thiền, các tầng trời, từ sắc giới, tức là từ tầng trời thứ bảy đó lên. Đắc định thì mới có tam muội, đắc định thì mới có khai trí huệ. Cho nên đắc định rồi vẫn chưa ra khỏi sanh tử, phải có trí huệ thì mới ra khỏi sanh tử. Vì vậy, nếu không làm tốt môn đầu tiên này thì những môn sau coi như bỏ. Giống như làm ngôi nhà mà chúng ta không xây nền móng, mà chúng ta đòi xây cao thì Đức Phật nói là vô hữu thị xứ. Ở trong kinh Bách Vụ có câu chuyện tương tự như vậy. Thiện Trang cũng hay kể cho quý vị, đó là câu chuyện gì? Có một ông trưởng giả giàu có, muốn cho nhanh nói là yêu cầu thợ xây là phải xây làm sao cho được, chỉ có xây ở tầng cao thôi, tầng trên thôi. Một cái căn lầu á, mà cấp 2, cấp 3, cấp 4 thôi, còn tầng dưới không xây. Đừng có xây mà để đỡ tốn tiền, đỡ tốn tiền nhất có thể. Và như vậy thì ép người thợ xây, những nhóm thợ xây phải làm, không cho nói, thì ông có quyền thực lực, ông có quyền thế, bắt như vậy. Và cuối cùng hàng thợ xây xong thì kêu ông tới. Thì ông nói, ủa sao vậy, làm sao ta lên được? Thì nói, ngài phải tự trèo lên chứ. Thì ngài bảo đừng xây dưới mà. Thế là ông trèo lên trên, trèo lên đi đi đi, cuối cùng nó sập, nó đổ ngôi nhà. Tại vì sao? Không có nền tảng. Cho nên dù tu bất cứ môn nào cũng phải có nền tảng. Trong kinh Bách Dụ có câu chuyện như thế, để nói là đời nay người học giới luật rất ít, mà chú trọng học những môn sâu. Nào là khai trí huệ, nào là lo tu định. Nhưng mà nếu mình không có được nền tảng này thì việc tu hành hai cái môn sau khó khăn hơn rất nhiều. Căn bản phải làm được. Thì chúng ta cũng quen rồi, hôm nay cũng là bài 28 rồi, Thiên Trang sắp giảng xong phần giới lục về thanh văn rồi. Giới thanh văn chúng ta chỉ còn một phần nữa là giới bát quan trai là hết. Thì giới hôm nay chúng ta cũng đã đi đến ngũ giới trong phần cuối rồi. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Ở đây có một câu hỏi mà có người bình luận ở dưới bài trên YouTube của bài đợt trước, tức là bài 27. A-mi-đà-phật bạch thầy cho con hỏi, nếu người không có vợ chồng, ăn trường trai và giữ không ăn chiều hẳn luôn, thì có phải thọ bát quan trai giới vào 6 ngày trai nữa không ạ? Theo quý vị thì câu hỏi này như vậy có được không ạ? Ở đây người hỏi câu hỏi này rõ ràng là chưa hiểu rõ về bát quan trai giới. Chúng ta biết bát quan trai giới là 9 điều giới, chỉ thua một điều so với giới sa di. Giới sa di có thêm giới nữa là không giữ tiền vàng bạc đó, cho riêng mình đó. Thì người tại gia thì tập hạnh của người xuất gia, cho nên thọ bát quan trai giới, tức là 8 giới cộng với một giới là giới không ăn phi thời đó, là làm 9 giới. Cho nên cận với, tức là gần với giới của người xuất gia, để mục tiêu là tu một ngày một đêm có thể chứng được quả Tu Đà Hoàn. Cho nên việc không, ở đây nói là gì, không có vợ chồng là tốt rồi, là giữ, nếu không phạm tà dâm đúng không, không có, thì là giữ được cái giới không dâm dục. Còn ăn trường trai thì ta ăn chay thì cũng bình thường thôi, ăn chay, giữ không ăn cái chiều, như vậy giữ được cái giới gì, không ăn phi thời. Còn bát quan trai là tất cả bao nhiêu giới, 8 giới lận, 9 giới lận đúng không, như vậy mới có giữ được một chút thôi. Trong đó mục tiêu của giữ bát quan trai là gì, chúng ta phải hiểu đó là tập hạnh của người xuất gia một ngày một đêm. Cho nên người xuất gia bị ràng buộc ở nhà, quý vị không thể thọ giới tất cả các ngày trong cả năm đó. Vì các quý vị còn phải đi làm, quý vị phải làm việc, cho nên Phật mới chế ra là tối thiểu 6 ngày trai. Quý vị phải 6 ngày đó coi như chúng ta phải nghỉ, chúng ta phải không làm việc thì chúng ta thọ mới đúng nghĩa. Chứ còn nếu mình thọ bát quan trai, mình tập hạnh người xuất gia mà mình vẫn chạy lao vào trong cuộc sống, mình làm đủ các việc như người đời, thì như vậy cái đó không phải là giới bát quan trai. Như vậy ở đây người này, câu hỏi này chỉ thể thể hiện rằng đó là gì, vẫn phải gì, trì giới bát quan trai vào 6 ngày trai nếu có thể. Đó là tối thiểu Đức Phật khuyến khích 10 ngày trai, nhưng 6 ngày là làm nên. Còn việc quý vị giữ không ăn chiều, đó là quý vị trì được một giới không ăn phi thời, coi như là giữ được gọi là trai, cái đó mới gọi là trai. Còn ăn chay không phải là trai. Ăn chay gọi là trường chay, chứ bên Phật giáo Nam Truyền người ta không có ăn chay, người ta vẫn thọ bát quan trai vậy. Cho nên là ăn chay là đỡ tốt rồi, giữ không ăn phi thời được là một giới. Một giới không ăn phi thời, quý vị có thể coi cuốn ở trong quyển Niệm Phật Cảnh có công đức của việc trì trai, đó là trì trai thôi nha. Còn việc trì bát quan trai giới là phải 8 giới và thọ vào các ngày. Và ngày nào thọ đúng nghĩa là quý vị không nên đi làm những việc làm thế gian. Không thể nào người trì bát quan trai giới mà hôm đó đem ra cuốc đất được, làm việc được. Nếu mình làm như vậy thì nó phạm giới mất rồi. Tại vì sao? Quý vị không phải là người xuất gia, không phải là học hạnh người xuất gia trong một ngày một đêm đó được. Vì cái ngày cuốc đất thì phạm giới sát sanh, cho nên là phạm sát sanh rồi. Đó, dù ngộ sát cũng là sát sanh. không phạm giới đi nữa thì cũng không phải là việc. Hoặc là quý vị đi làm việc tại công ty, làm các việc này việc kia rất dễ phạm những nghiệp của thế gian. Cho nên tốt nhất chúng ta vẫn nên trì bát quan trai giới vào 6 ngày trai, còn lại cố gắng giữ, nhưng mà mình không thể nói là mình trì hết rồi không cần họ. Đó. Trừ những người nào quý vị không phải đi làm, quý vị không phải bôn ba công việc quá nặng thì quý vị có thể thọ bát quan trai giới suốt đời. Đó. Cho nên đã thọ thì thọ cho đúng. Đó. Thập hạnh người xuất gia. Hạnh người xuất gia là không lo lắng chuyện đời, không lo lắng chuyện này chuyện kia, chứ không phải mình thấy. Đây là mình phải hiểu ý nghĩa của trì bát quan trai giới. Cho nên ở đây câu trả lời là như vậy không được, tức là vẫn phải thọ bát quan trai vào 6 ngày trai. Nhưng 6 ngày đó nhớ là thọ đúng nghĩa. Tất nhiên có những người quá bận, họ không có thời gian để thọ. Họ bận quá đến nỗi không có thời gian thì Trang nói bí quá, quý vị có thể thọ vào các ngày bình thường, các ngày đi làm vân vân. Nhưng việc đó không khuyến khích, mà chỉ là thương trị tiện chữa cháy, có còn hơn không nha. Chứ còn là nếu mà trì như vậy nó không thường, không có viên mãn, công đức nó không có, mà thậm chí mình có lỗi lầm. Cho nên không có đúng ý nghĩa của gọi là bát quan trai giới. Bát quan trai giới là phải là tập hạnh người xuất gia một ngày một đêm. Xuất gia thì có xuất phiền não gia, xuất thế tục gia và xuất tam giới gia. Đó, ra khỏi nhà thế tục nè, mà quý vị vẫn làm đủ công việc trong nhà thế tục thì không được nha. Đó là trả lời cho quý vị. Rồi bây giờ chúng ta vào phần kinh văn. Chúng ta đang ở học ở giới vọng ngữ, đại vọng ngữ rồi đúng không ạ? Có đắc đạo hay không? Bây giờ chúng ta sẽ vào phần nhẹ hơn. Mục tiếp theo là hình tướng phạm giới vọng ngữ mức độ nhẹ có thể sám hối, nhưng đều có tánh tội. Đây thì Trang ghi rõ ràng sợ mọi người kêu nhẹ quá không có việc gì nên cứ phạm, thì Thiên Trang ghi luôn, nhưng đều có tánh tội. Đó là lời Phật nói: nhược ư bà tắc thật văn nhi ngôn bất văn, thật kiến nhi ngôn bất kiến. Tức là nếu vị ư bà tắc, tức là người nam cư sĩ tại gia hay là nữ cư sĩ tại gia luôn đi ha, nghe thật sự nghe, nhưng mà lại nói không có nghe. Đó, tức là quý vị biết nghe cái chuyện đó, nghe chuyện đó là rõ ràng như vậy, mà quý vị nói không nghe, tôi không nghe. Họ có anh có nói không thì không, tôi không có, anh có nghe không, không nghe. Hoặc là anh có nói không, không. Đó, thật kiến là thật thấy, nhưng mà họ nói là không thấy. Đó, cái việc này nhiều đúng không? Chúng ta trong đời sống mà nhiều lắm, đồng tu phạm cái này nhiều. Người Việt Nam mình chuyên gia thấy rõ ràng việc đó có và nói là không. Việc đó A mà nói B, cho nên là rất nhiều cái đây bịa đặt rất nhiều, mà không chỉ người tại gia, người xuất gia nữa, thời nay toàn vậy không. Mà mình nói thật á, thậm chí bị chửi nữa. Đó. Thiện Trang nói vấn đề này rất khó, thật sự thời nay chúng ta phải trì được này. Nè, nghi hữu nhiên ngôn vô, nghi là có, nhưng mà nói là không. Đó. Người ta hỏi quý vị có nghi hay không, thì quý vị có nghi, nhưng mà nó nói không, còn không nghi gì ngờ gì đâu. Đó. Giống như có người hỏi, thưa thầy con đâu nghi thầy đâu, con tin thầy lắm, nhưng mà thật ra có nghi gì trong đó, là vọng ngữ rồi đó nha. Vô nhi ngôn hữu tức là không có mà nói là có. Đó, cái sự việc đó không có mà quý vị nói là có. Như thị đẳng vọng ngữ, những cái vọng ngữ như vậy giai phạm khả hối, đó là điều là phạm tội phạm giới á, ở mức có thể khám hối. Nhớ nha quý vị, điều là phạm nha, không phải không phạm nha, nhưng mà có thể sám hối. Tiện hữu ở đây đại sư Ngô Ích có mở ra là mở ngoặc là ở trong đó cả còn có tiện hữu là còn có lưỡng hiệp. và nói lưỡi đôi chiều á, nói hai lời á, lời trước cái lời sau nó không có giống nhau, gọi là lưỡng thiệt, hai cái lưỡi luôn, có một cái miệng mà nói hai kiểu gọi là lưỡng thiệt. Ác khẩu tức là lời nói thô ác, đó, quý vị nói chửi người ta ngu như gì, cái này kia giống như con súc vật rồi mà chửi như vậy là quá là ác khẩu. Ỷ ngữ tức là lời nói thiêu dệt, lời nói không có được tốt lành, ví dụ như nói những điều thô tục, những điều thô tục mà hoặc là nói những điều nó gợi lên cho người ta những cái suy nghĩ bậy bạ, đó là ỷ ngữ. Tịnh giai phạm tội đều hãy đều là phạm tội, chỉ tịnh là gì, chỉ tịnh có khùng đều phó từ cũng đều là phạm tội hết nha, không phải không phạm nha. Đảng bất khất giới cố vân khả hối, nhưng mà chỉ có không có mất giới, tức là chưa mất giới thể đó, nên nói là có thể sám hối. Như vậy nghe vậy mừng quá nữa không, có thể sám hối được rồi. Vậy các quý vị có sám hối không? Ở đây á, chúng ta phải nói hai điều. Điều thứ nhất là có thể sám hối, nhưng mà có ai sám hối không? Không. Tại sao nói không? Ủa sao quý vị nói kêu con có sám hối với thầy? Quý vị sám hối theo giới thanh văn là quý vị phải có tác pháp sám hối. Giới này thuộc về giới thanh văn. Giới thanh văn thì phải tác pháp sám hối, tức là phải có lễ Bồ Tát. Lễ Bồ Tát có người xuất gia làm pháp cho quý vị. Cho nên là phải có cái tội, nếu mà tội bậc tiểu á, tội hạ, bậc hạ đó, thì cần một người xuất gia tỳ kheo là được, tỳ kheo ni là được. Còn nếu như mà tội bậc trung á, thì phải có ba người. Ở đây á, Thiện Trang kia có một số đồng tu muốn sám hối lắm. Thiện Trang nói bây giờ kiếm đi, quý vị kiếm đi ba người đi. Thiện Trang nói bây giờ thì như có một sư cô tầm thường có thể học bộ giới này, có thể kiếm được là hai người rồi, bây giờ kiếm thêm người nữa đi là đủ ba người. Thiện Trang sẽ là lập cái lễ Bồ Tát để mà sám hối giải trừ nghiệp cho quý vị sám hối được. Còn nếu không sám hối á, thì tuy là quý vị phạm tội nhẹ, nhưng mỗi cái nhẹ này nó đều là đột kiết la. Tội đột kiết la tội phạm giới nha, chứ nói tánh tội nha. Riêng cái tội phạm giới thôi, mỗi lần nói dối, mỗi lần lưỡng thiệt, mỗi lần ác khẩu, mỗi lần ỷ ngữ đều phạm như vậy, là một cái lần đó kết một cái án tội đột kiết la. Thì nếu mà theo trong giới luật thì đột kiết la cũng đọa địa ngục bằng tầng trời tứ thiên vương đó nha, không có ít đâu đó. Tuy là sám hối hết nhưng mà không được, cho nên là khó quá, bây giờ muốn sám hối cũng được. Cho nên là nghe sợ chưa? Mai mốt chắc làm để Bồ Tát chắc mọi người đều phải nói là bạch thầy con, bạch quý thầy, chúng con phạm cái giới vọng ngữ mức độ bậc trung bậc hạ gì đó vô số ức, tức là không nhớ được bao nhiêu lần hết, con không nhớ được bao nhiêu lần luôn, thôi nói tiếng Việt cho dễ, phạm lên rất nhiều lần không nhớ được bao nhiêu lần luôn, chắc là phải giải sám hối cỡ đó, đúng không quý vị? Đó là thật, có người nói thầy ấy thì thầy ấy không có học bộ này, cho nên là không có tìm được, cho nên là rất khó quý vị đó. Cho nên là bây giờ thời nay chúng ta muốn giải trừ nghiệp chướng cũng không có nữa, đúng không? Phải kiếm được ba người, họ không có, phải người học một bộ giới luật từ đầu đến cuối, theo dõi bộ luật, hiểu giới luật thì mới làm tác pháp được. Tại vì cái pháp đó, trong giới luật á, quý vị biết muốn sám hối người khác cũng đâu phải đơn giản, muốn làm pháp là phải hiểu giới luật, nếu không hiểu thì không làm được. Hiện nay không phải là quý vị cứ tìm người xuất gia nào đó quý vị là ấy, người ta không hiểu người ta còn phỉ báng quý vị nữa. Ở thời xưa Thiện Trang còn đi học á, có một vị thầy cũng phạm thiên thứ hai, thiên tăng tàng. Vị thầy đó ngồi bên cạnh Thiện Trang luôn. Đó thì thầy ấy vi phạm á, tăng tàng, quý vị biết là sau khi lên báo cáo tội á, thì thầy ấy lên tới viện luật học Huệ Nghiêm để mà sám hối, tức là tới tìm Hòa Thượng Minh Thông luôn. Hả? Và tìm Hòa Thượng Minh Thông thì Hòa Thượng Minh Thông mới nói được rồi, nhưng mà bây giờ thế này, bây giờ phạm bao nhiêu là ngày rồi thì biệt chúng thế này thế kia, mà may thầy đó thì cũng phạm, mới phạm không có nhiều ngày. Đó, thì nói bây giờ ở chùa có đủ tăng không? Ở chùa thầy ấy ở có đủ tăng không? Tức là 4 người trở lên không? 4 vị tăng trở lên không? Thầy ấy nói có, chùa con đủ. Thì Hòa Thượng nói vậy thì không sao, vậy thì cứ về chùa sám hối. Và đúng theo pháp, cứ gặp vị tăng nào ở đâu, bất cứ người nào đều báo cáo cái tội của mình. Tức là lúc nào gặp báo cáo tội mình hết. Cho nên thầy đi học thì cứ gặp ai, những người ngồi gần cái thầy ấy, thầy lớp học đông mà, cứ báo cáo từ người một, báo cáo cho Thiền Trang, bạch Đức, con là tỳ kheo gì đó, con đã phạm cái tội đó, cái giới đó, ở vào đó, hiện nay con đang cái giai đoạn gọi là giai đoạn sáu hối đó. Thì quý vị biết phải có cái giai đoạn đó như vậy, đâu có đơn giản nào gặp vị tăng nào cũng báo cáo vậy. Khi báo cáo thì Thiền Trang là người hiểu luật, Thiền Trang học luật, Thiền Trang đang thấy bình thường. Một số thầy cũng hiểu luật, nhưng một số thầy thì không học hiểu luật. Nói thầy ạ, tại sao thầy lại làm như thế, làm như hành hạ thì thầy vân vân, người ta khinh thường. Nói thì như vậy vô tình phỉ báng mang tội, quý vị hiểu mà. Tức là cái người không hiểu giới luật, cho nên họ thấy cái người sám hối như vậy, họ không biết cách để là nói lại đúng luật, tức là tôi chứng minh cho thầy được rồi, đúng không? Đáng lẽ nói như vậy, mà đang lại họ là nói một hồi, cái Thiện Trang mới thấy vậy, Thiện Trang mới xen vào, Thiện Trang mới nói là thôi thầy, thầy không cảm đi, tại vì ở đây thật sự mình cũng phải tùy duyên. Tùy duyên tức là bây giờ có người hiểu luật, có người không hiểu luật, thì thầy việc báo cáo thì thầy cứ báo cáo, người nào mà thấy thầy nhắm người ta hiểu luật thì thầy hãy báo cáo rõ ràng. Còn không thì thôi, mình cũng không nhất thiết như vậy, tại vì người ta không hiểu, người ta nói như vậy, người ta mang tội thêm. Quý vị hiểu mà, tại vì cái tâm khinh thường giới luật đó, nó mang tội thêm. Và như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là việc, cho nên là quý vị biết trong luật sư đó, điều kiện làm luật sư đó, trong cái điều kiện để chánh pháp vũ trụ đó, trong đó có tồn tại luật sư ở đời. Luật sư ở đời là luật sư là người am hiểu giới luật. Am hiểu giới luật ít nhất cũng phải hiểu được một bộ giới luật của Tăng, với tất nhiên giới cư sĩ, rồi một bộ giới luật của Ni nữa, vân vân, có 5 bậc luân sư, gọi là luật sư. Nếu là thuộc 5 bậc đó thì mình mới ra giảng giới luật rồi vân vân. Còn nếu không am hiểu gì hết, thời nay thì thật sự giới luật ngoài Viện Luật Học Huệ Nghiêm ra là một nơi đào tạo tuyệt vời, còn lại cũng không nhiều nơi có thể đào tạo được nữa. Giới luật thật sự rất khó, khó thông được, cho nên khó thông, khó tỏ. Và ngay cả cư sĩ cũng vậy. Quý vị thấy thì có người gửi cho Thiền Trang cái link của một cái chùa, một cái thiền viện rõ ràng tổ chức để gọi là khóa tu bát quan tam giới, nhưng mà họ ghi vào đó là mình biết là họ không hiểu giới luật rõ lắm. Tại vì sao? Cái điều này Ngài Thái Hoàng nhắc hoài. Điều thứ ba là gì? Trong bát quan tam giới, điều thứ ba là bất dâm dục, không cái dâm dục, mà họ ghi là không tà dâm. Đó là biết rồi, là cái người ta viết như vậy cho người ta thọ bát quan trai, mà điều thứ ba nói một ngày một đêm không tà dâm là thiếu rồi. Đâu phải là không tà dâm, không dâm dục mới là bát quan trai. Thế cho nên là gì? Cái đó là gì? Sơ xúc, mà không phải sơ xúc đâu, mà cái thật sự là không có rõ với luật. Mà cái điều này rất nhiều người sơ xúc, các chùa cũng vậy, truyền có cái có cái có quên đó quý vị. Vẫn đó, điều thứ ba, Phật tử một ngày một đêm không được tà dâm là xong rồi đó, là sai rồi đó. Phải không dâm dục nha, thọ bát quan trai một ngày một đêm. Nếu đọc không tránh theo bản văn của Ngài Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiện Hòa đó, thì chúng ta đọc theo bản nào, đọc Ngài Tí Tịnh vân vân, những cái bản đó nó chuẩn. Còn một số chùa thì tự đọc, cho nên là hoặc tự viết lên thì bắt đầu là nó không có chuẩn, mà tự không dâm dục chuyển thành không tà dâm là cái gì sai rồi, đúng không ạ? Đó là cho nên là đó là gì, không có am hiểu giới luật. Thời nay mạt pháp rồi, cho nên ít người am hiểu giới luật. Vì vậy đó là điều đáng tiếc. Chúng ta cũng hy vọng có những người am hiểu giới luật để có thể truyền chánh pháp. Ở đây chúng ta tiếp tục là gì? À, ở đây ý nói là gì? Không, vì chưa có mất, chữ đảng này là chỉ chưa có mất giới, cho nên gọi là có thể sám hối. À, còn mất giới là khỏi dùng đại vô ngữ, mất giới khỏi sám hối. À, phi vị vô tánh tội giả, chữ phi là chẳng, đúng không, là không. À, à, chẳng phải là nói là không có tánh tội. À, ở đây nó đại sư Nguyễn nhấn mạnh rõ, chẳng phải là nói không có tánh tội, tức là có tánh tội đó quý vị. Quý vị nói dối một lần là có tánh tội một lần, nói dối 10 lần là tánh tội 10 lần. Quý vị không có thọ giới, quý vị nói tôi không thọ giới, tôi thọ tam quy thôi, hoặc là tôi không thọ giới để không thọ tam quy gì hết để khỏi mang tội. Xin nói quý vị vẫn mang tội bình thường, đó là tánh tội. Tánh tội của nói dối nó là tánh rồi, không có thể nói không có tội. Còn thọ giới thì có công đức nếu như trì được giới. Đó. Nếu như không trì được giới, phá giới thì có thêm cái tội phá giới nữa. Vậy thì chúng ta nên thọ giới hay không thọ giới? Có nhiều người nói vậy thôi, khỏi thọ giới thì ơi, thọ giới sợ quá. Quý vị nên nhớ thọ giới có lợi là gì? Có công đức ra khỏi sanh tử. Đồng thời lỡ phạm, sám hối đúng pháp, không sao, đừng phạm giới trọng. Đó. Cái tội phạm giới sám hối hết, cho dù phạm giới trọng, bất khả hối bất khả sám. Ở đây nó bất khả hối bất khả sám chẳng qua là không cho phép quý vị được thọ giới lại mà thôi, còn sám hối vẫn không đọa lạc nha. Nên nhớ, cho nên người không học giới luật cứ tưởng rằng à tôi không thọ giới là ngon. Không phải, không thọ giới quý vị phạm cái đó, quý vị vẫn có tánh tội bình thường. Ví dụ quý vị giết một con gà thì quý vị nợ mạng một con gà, tánh tội đó ghi trong A Lại Giới Thích không thể thoát được. Trừ khi quý vị ra khỏi sanh tử rồi, quý vị không trở lại nữa, không có duyên nữa đó, thì mới được. Hoặc là quý vị nói dối, ở đây nói dối một tội nói dối nhỏ chăng nữa cũng có tánh tội. Tánh tội đó không mất, không diệt. À, quý vị nên nhớ nha. Nên không có thọ giới cũng nói dối đều có tội hết nè. À, ở đây vọng ngữ đều có tội hết. Nên không thọ giới cũng có tội. Đừng có nói là tôi không thọ giới tôi không có tội. Có tánh tội, tánh tội đó thọ giới hay không thọ giới như nhau. Chỉ có người thọ giới thì được có công đức. Đó. Người không thọ giới không có công đức. Người thọ giới ra khỏi sanh tử, người không thọ giới không ra khỏi sanh tử. Người thọ giới cho dù đời này họ phạm giới, họ bị đọa. Đọa là do sao? Vì hai tội. Một tội là tội tánh tội. Tánh tội thì ai cũng như ai, người thọ giới hay không thọ giới cũng đọa như nhau. Thêm cái tội đọa nữa là đọa vì cái tội phá giới. Nhưng cái tội phá giới quý vị thấy có thể sám hối, tức là sám hối được thì không phải, không bị tội, không có hết cái tội đó rồi. Ấy vậy thì còn lại ra khỏi sinh tử thì ai ra khỏi? Người thọ giới sẽ ra khỏi sinh tử. Người không thọ giới vĩnh viễn không có nhân để ra khỏi sinh tử. Cho nên trong kinh Đại Tập nói, giả sử hủy cấm chế, tất trụ bất thoái địa. Tức là gì? Giả sử hủy, tức là hủy phạm cái cấm chế, tức là giới luật, à, phá giới đó. Giả sử phá giới đó, và tất trụ bất thoái địa, tức là điều trụ vào địa vị bất thoái, tức là tương lai quý vị đều sẽ chứng quả giải thoát. Cho nên á, chính vì vậy các vị mà nhìn xa lâu dài, trong nhóm người xuất gia có những thầy nói là ồ, cứ cho người ta đi xuất gia đi, nó cứ thọ giới rồi đó là được rồi, tương lai nó đều đắc quả đó mà. Đời này nó tu không ra hồn gì, nó đọa lạc, nó đọa địa ngục cũng được, không sao, từ tương lai rồi nó chứng quả giải thoát. Còn đỡ hơn là không xuất gia cho nó, rồi cuối cùng nó không có cái nhân đó, không có nhân ra khỏi sanh tử. Cho nên người mà đã xuất gia thì trồng được cái nhân ra khỏi sanh tử. Đó là câu trong kinh nói, đúng không? Tất trụ bất thoái địa. Quý vị cũng vậy, quý vị đã thọ giới, ngũ giới, cho nên bát quan ra giới, quý vị cũng trồng nhân để chứng được sơ quả cho đến tam quả A-la-hàm. Cho đó, sơ quả tu đà hoàng đến tam quả A-la-hàm. Cho nên điều là nhân giải thoát rất quan trọng như vậy. Cho nên không học giới luật á, mình cứ nghĩ không có gì hết. À, còn nói nhiều người nói thì thôi thầy, con cũng không cần mấy cái đó đâu. Con đời này con niệm Phật được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, cho nên con không cần đâu. Có phải vậy không? được. Nếu quý vị giỏi như vậy, đời này qua ra khỏi sinh tử được bằng con đường vãng sanh Tây Phương Lạc rồi thì không cần cái nhân như vậy thì được. Nhưng mà quý vị chắc không? Chưa chắc. Và lại nếu quý vị không thọ giới, quý vị để ý xem, quý vị tu hành nếu không giữ giới á, ở đây không giữ giới trên hình thức mà quý vị không làm đó, quý vị tu hành chướng ngại trùng trùng. Quý vị thấy nhiều người tu hành chướng ngại lắm. Thiện Trang đây có người tu hành giữ giới mà giữ giới thanh văn tốt, giữ chưa tốt lắm, chỉ cần phạm và ai nghi thôi đó, mà mỗi khi tu hành nhập thất thôi là chướng ngại. Tự nhiên đến lúc nhập thất là có chuyện này chuyện kia. Vì sao? Vì mình chưa có trì giới nghiêm. À, tức là mình không phạm, mình vẫn phạm oai nghi đó, trong đó ví dụ như oai nghi đối với người xuất gia đó, mình ứng xử thế này thế kia không đúng đó, thế này thế kia đó là mình vẫn phạm à. Và khi đó cái khiến cho mình khi nhập thất cũng chướng ngại nữa, có chuyện này chuyện kia ngay, không cho mình nhập thất an toàn. Không dễ đâu quý vị, khi tu rồi mới biết giới luật quan trọng như thế nào. Người mà trì giới càng nghiêm thì cái sự yên bình khi mà tu hành nó nhiều. Người mà phá giới, người cho dù phá giới nhỏ đó, mà tự nhiên nó khó chịu, nó xốn xao lắm quý vị. Khó chịu, việc nhiều việc lắm. Thiện Trang đã có cái thời gian hồi xưa, Thiện Trang cũng đã cũng nghiệm. Thiện Trang có thời gian là tu hành đó, có thời gian Thiện Trang vì ở với chúng Thiện Trang có ví dụ không giữ tùy duyên trong việc ăn chiều đó, một số buổi ăn chiều thì Thiện Trang cảm thấy thời gian đó tự nhiên cái chướng ngại nó nhiều lên, tức là rất nhiều việc nhỏ mình không có thành tựu được đó. Những cái chướng ngại như mình muốn tu á, tự nhiên có chuyện này chuyện kia, có chuyện này chuyện kia nó kéo cho mình không tu được. Sau này Thiện Trang nghĩ đúng là mình nói mình tùy duyên, nhưng mà chỉ cần phá một giới nhỏ vậy thôi, giới không ăn thì thời thôi mà đã như vậy rồi, sau đó giữ nghiêm trở lại, ráng giữ nghiêm, cố gắng nghiêm nhiều hơn. Nghiêm nhiều hơn thì thấy đúng là bình an hơn rất nhiều. Cho nên á, quý vị chỉ cần thọ giới thôi, đúng pháp thôi, giữ giới tốt thôi, là quý vị đời của quý vị tu hành nó tự nhiên nó yên bình, nó không có gặp chướng nạn. Vì sao? Chư thần hộ pháp bảo vệ mình. Còn quý vị không thọ giới đó, quý vị không có giữ giới đó, thì những cái chướng ngại quý vị rất nhiều. Cho nên cái nhiều người hỏi tại sao con tu hành chướng ngại quá, thì quý vị không làm được giới luật. Giới luật là căn bản, quý vị học, chúng ta đã học qua rồi đúng không ạ? Đó, giữ một giới có bao nhiêu, hai, một ngũ giới á, mỗi giới là có năm nhóm chúng thần tới bảo vệ, tam quy cũng vậy. Đó, huống hồ chi nếu quý vị giữ được bát quan trai giới là nhiều hơn nữa, đúng không? Bát quan trai là 8 giới, 9 giới, 9 nhân 5 là 45, đúng không? Tỳ kheo bao nhiêu? 250 giới. Tỳ kheo ni bao nhiêu? 348 giới. Chúng ta trì được càng nhiều thì cái chướng ngại chúng ta càng ít. Đó, tự nhiên đường tu mình nó sẽ thuận lợi. Đấy là Thiện Trang nghiệm thấy trong cuộc đời. Hồi xưa Thiện Trang tu cũng nhiều chướng ngại lắm, nhưng mà từ khi Thiện Trang thấy là Thiện Trang bước lên được giới Sa Di là bắt đầu là đỡ rồi, chướng ngại nó giảm đi rất nhiều, nó không có bị những cái nghiệp chướng khi mình muốn tu. Tức là mình muốn tu, mình muốn vào thất hay gì, nó ít chướng duyên hơn. Rồi sau này tới thọ được giới tỳ kheo thì thấy mình bước lên một bậc nữa, cảm thấy đúng là mình rất may mắn. Khi thọ giới tỳ kheo thì thật sự cái chướng ngại cho cái việc tu hành nó ít đi, ít ở chỗ này. Tức là mình chỉ cần muốn tu là mình tu, không có bị vướng. À, còn quý vị ở nhà quý vị thấy không, muốn tu không được, sắp tu cái chuyện này chuyện kia, hết người này đã bệnh, người kia đau, vân vân, chuyện này chuyện kia nó cứ dồn vào cái lúc mình tu, muốn tu à, muốn nhập thất mấy ngày cũng không yên thân, việc này việc kia nó cứ đó là gì, mình giữ giới chưa nghiêm, cho nên chư thần không hộ trì cho mình được, mà nghiệp nó kéo, oan gia cái chủ nó vẫn đánh mình đó. Cho nên là gì? Hãy ráng này, quý vị thử đi. Quý vị ngày nào đó quý vị thọ trì bát quan trai một ngày một đêm đúng như pháp, quý vị tu ngày đó tự nhiên an lạc thánh thoát, đảm bảo luôn quý vị. Không phải một người làm được mà nhiều người đã làm, đã nói như vậy rồi. Đó là cái sự lợi ích vô cùng. Cho nên chúng ta giữ giới đó là tốt. Còn đời này người ta không học, người ta không biết, người ta cái tùy tiện nói ha. cứ nghĩ là ừ tôi nói dối, mà giờ người tại gia cũng nói dối, người xuất gia cũng nói dối nữa, mà nói thật á đôi khi mình bị chửi nữa. Thiện Trang cũng bị rồi ha. Có Thiện Trang cái này, Thiện Trang thì hay nói thật, tức là người nào nói với Thiện Trang ha, thì Thiện Trang nói lại luôn, nói luôn không có ngại. Mà Thiện Trang có nói công khai đúng nó đúng, sai nó sai, cho nên có nhiều người nói Thiện Trang sao thầy lại nói thế. Thiện Trang nói ủa thì nói với tôi thì tôi có quyền nói lại, tôi trích dẫn, tôi nói nguyên lời. À, tôi nói người đó nói, à, thầy đó nói, người nào nói. Cho nên Thiện Trang nói như vậy. Sau này có rất nhiều người sợ Thiện Trang lắm. Thầy nói kêu, sao ông thầy Thiện Trang á, ổng cứ nói hết. Tức là những gì mà mình nói cho ổng, ổng nói lại. Mà ổng cho trích dẫn nguyên lời của mình nữa chứ. Thì đúng không? Đúng chứ. Tại vì Thiện Trang nói, Thiện Trang nếu không nói trích dẫn nguyên lời quý vị, Thiện Trang nói không nói thầy đó nói, thầy cô đó nói, thì như vậy Thiện Trang tự nói là Thiện Trang mang tội. Còn nếu như người đó nói, người đó chịu trách nhiệm chứ. Đúng không ạ? Cho nên Thiện Trang nói, ai nói cái câu nào Thiện Trang nói thì Thiện Trang nói. Hỏi lại Thiện Trang nói. Thiện Trang có nói câu đó, nếu như Thiện Trang có, thì Thiện Trang nói có. Không, nó không. Tự chịu trách nhiệm với lời của mình. Người sống tu hành mà không chịu trách nhiệm với lời nói của mình thì là gì? Thì quý vị là gì? Thì quý vị không giữ được giới này. Mà thật ra là mình không có nam nhi đại trượng phu ở đâu, không có anh hùng gì hết trơn. Tiểu nhân đúng không? Tiểu nhân cũng vậy. Nói được thì chấp nhận, không nói thì thôi. Rồi không mình đừng nói. Đó. Mình nói ra vậy có khí thái như vậy. Người tu hành phải học khí khái như thế. Nha. Đừng có kiểu mà cứ không không, giấu giấu. Còn có những điều nếu người ta hỏi, mình cảm thấy không nói được với người ta thì nói thẳng luôn. Điều này tôi không thể nói được. Đó. Nói điều này tôi biết nhưng mà tôi không thể nói. Nói thẳng luôn. Chứ không có bắt đầu dầm do qua, dầm do lại. Không nên như vậy. Mấy quý vị hỏi đây Thiện Trang càng về sau Thiện Trang luyện như vậy đó. Rõ ràng ai nói với gì Thiện Trang, hỏi gì Thiện Trang, Thiện Trang xin trả lời ngay. Có. Còn nếu việc nào, việc này không thể nói, việc này không có được, không cần nói, việc này không nên nói đó, nói rõ việc đó tôi biết nhưng mà tôi không nói. Đó, rõ ràng như vậy chứ không có nói tôi không biết. Biết nhưng mà tôi không nói. Đó, tôi không thể nói cho quý vị biết được. Đó. Đó là vì việc này nó ảnh hưởng đến người khác nên việc này là không nên nói vậy thôi. Mình phải sống thật như vậy đó thì quý vị sẽ giữ được cái giới này nha. Còn nếu không á thì quý vị sẽ phạm giới này rất nhiều. Giới này coi vậy chứ nó cũng kết tánh tội hết rồi. Còn cái mức độ ở đây để sám hối được mà có sám hối đâu, đúng không? Nếu vị ứ và tắc thật sự nghe mà lại nói không nghe, thật sự thấy mà lại nói không thấy, nghi có mà lại nói không có, không có mà lại nói có, những sự vọng ngữ như vậy đều phạm giới ở mức có thể sám hối. Còn có nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác, nói lời ỷ ngữ cũng đều phạm tội, chỉ là không mất giới nên nói là có thể sám hối, chẳng phải nói là không có tánh tội. Cho nên quý vị nhớ nha, chẳng phải nói là không có tánh tội nha. Đó, cho nên ở đây Thiện Trang xin phép đặt cái tiêu đề là nhưng đều có tánh tội nha. Phạm nhẹ đó có thể sám hối đó, nhưng đều có tánh tội. Và tánh tội này nên nhớ sám hối không hết. Đừng nghĩ sám hối rồi hết tội, không có. Tánh tội này không liên quan đến nhà Phật. Quý vị, đây là nhân quả, quý vị tự làm tự chịu, ai làm nó chịu. Cho nên lời nói ra mình phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Thiện Trang nói sai, Thiện Trang cũng phải chịu trách nhiệm. Đó, mình nói sai mai mốt xuống địa ngục bạc thiệt. Đó. Địa ngục bạc thiệt mà cắt lưỡi, đó. Địa ngục kéo lưỡi ra cho trâu cày cho nó. Rồi lưỡi nó dài ra, trâu nó cày bừa cho nó. Đừng, cho nên là rõ ràng ha. Đó, tội rõ ràng ráng chịu thôi, mình nói sai mình chịu thôi chứ ai bây giờ ai chịu trách nhiệm. Đó, cho nên ở đây cố gắng nói nha, cố gắng nói lời chân thật, chúng ta phải học. Còn lại những người nào họ không chân thật kệ họ. Đó, tất nhiên người không chân thật chẳng thích người chân thật đâu. Vì sao? Vì họ thấy người chân thật khó gần, nói cái gì họ cũng nói thẳng. Đó. Còn cái người khéo léo thì lại thời nay lại thích, đúng không ạ? Khéo léo nói dòng qua dòng lại, nói ngọt ngào thì lại thích. Cho nên gọi là trung ngôn nghịch nhĩ, Tức là người ngay thì nó trái lỗ tai, nó chói lỗ tai, nó khó nghe lắm, nghịch lỗ tai. Là gì? Người mà khéo là gọi là thật thà, thẳng thắn, thường, thua thiệt. À, người ta hay nói vậy, thật thà, thẳng thắn, thường, thua thiệt. Có thua thiệt không quý vị? Hòa thượng Tịnh Không cho chúng ta một câu nói. Quý vị có thua thiệt thì cùng lắm thua thiệt mấy chục năm thôi, thiệt thòi mấy chục năm thôi. Dạ, cùng lắm 100 năm chứ mấy, mà đời sau được làm Phật. Còn quý vị không chịu thua thiệt đó, thì cùng lắm quý vị cũng được lợi ít, được hơn một chút, được mấy chục năm, mấy cả 100 năm mà cùng. Rồi đời sau vô tam đồ, đời đời kiếp kiếp ở trong tam đồ, vậy địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vậy quý vị chọn đường nào? Cho nên ai nói thiệt thật thà, thẳng thắn, thường, thua thiệt, đó là nói theo thế gian, chỉ nhìn thấy nhân quả trước mắt. Rồi nhân quả nó cũng tới à. Quý vị thấy có chứ chẳng có ai thoát được vòng nhân quả đâu. Mình học Phật rồi, mình biết nhân quả, thì tại sao mình đã đi ngược nhân quả, mình cố gắng chống lại để mình làm những cái việc để lợi ích trước mắt. Mình chịu nghe những lời lọt tai, nghe nó đã tai, hoặc là nói ra để cho nó được lợi ích trước mắt, để rồi cuối cùng mình vô 3 con đường ác, để cuối cùng mình không ra khỏi sanh tử. Đúng không? Cho nên người thật thà hãy ráng làm. Còn người không thật thà thì thôi, đời nay cũng có nhiều người hết thuốc chữa rồi, gọi là tập khí phiền não quá nặng. Họ không thể nghe được những lời chân thật nữa rồi. Họ chỉ thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Và quý vị thấy, thật ra trong một cái một anh nào ở trong một khu vực nào đó ha, ở trong một cái đoàn thể nào đó, nếu như nhóm người nào mà thường nói qua nói lại với nhau bằng những lời không chân ngữ, thì thời gian sau cái nhóm đó dần dần xa cách lẫn nhau, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Mọi người gặp nhau thì vui vẻ thiệt, nhưng mà sao, trong đó mỗi người ôm lấy nỗi riêng tư của mỗi người, không ai chia sẻ với ai. Ở đời á, chúng ta hay nói là không có tri kỷ, tức là không có người tri kỷ mình nữa. Vì sao? Vì đâu tin ai nữa đâu. Nói như vậy, cứ nói kiểu vậy, không tin. Cho nên là gì? Thua rằng những người sống chân thật với nhau. Tuy là trước mắt nó có những cái giây phút có căng thẳng một chút, đúng không? Có khó chịu một chút. Nhưng mà về lâu dài họ hiểu nhau, họ rõ ràng sống được với nhau lâu dài. Cho nên Hiền Trang nói không có gì là bí mật cả. Hòa thượng luôn tán thán có cái ông quan là gì? Ông quan gì đó mà ông nói là cả đời ông không có gì về bí mật hết đó quý vị. Đó. Có Thiền Trang quên cái tên ông quan đó rồi. Đó. Cả đời ông không có gì bí mật, sẵn sàng nói ra bất cứ điều gì, đó mới là điều tốt ha. Chứ không phải là như chúng ta bây giờ rồi. Bây giờ chúng ta là thôi cái gì cũng khéo léo như vậy, dần nên dần dần á đạo tràng á tan rã đó, nhiều người nghe không được, nhiều người cái khéo léo giấu nhẹm đi đó. Tâm thế này mà nghĩ thế kia, dần dần họ bị lạc ra ngoài đó. Tự nhiên mình lạc khỏi cái đạo tràng chân thật thôi à. Đạo tràng còn người chân thật mình dối trá một hồi là mình rớt ra ngoài à. Người ta không tin mình đâu. Quý vị nói cái sự thật mãi mãi là sự thật. Trong kinh nói là gì? Trong kinh nào Ưu Bà Tắc đúng không ạ? Thì nói dối đó, quý vị nên nhớ sự thật nó giống như là gì? Giống như là một hòn đá ở trên sông á. Quý vị thấy nước nó có phủ chăng nữa, có lúc nào đó sông cạn, hòn đá đó sẽ nổi lên. Sự thật là sự thật. Cho nên sự thật mãi mãi là sự thật. Thiện Trang có phương châm câu là sự thật á, thì có thể nó mất lòng, nhưng mà mất lòng trước được lòng sau. Có thể hiện tại họ không chấp nhận, họ không muốn nghe, nhưng mà về lâu dài họ biết mình như vậy, họ chấp nhận. Còn hơn là hiện tại quý vị khéo léo, quý vị rất là giỏi, quý vị làm cho người ta hài lòng, nhưng lâu dài người ta biết quý vị là người không thật, người ta không tin quý vị. Đó. Từ những chuyện nhỏ người ta không tin rồi sẽ dần dần đến những chuyện lớn, nên người ta không tin đâu. Cho nên là sự nghiệp ở đời chẳng nữa, quý vị cũng tạo dựng cần có thời gian. Những người khéo léo họ sẽ đạt được mục đích rất nhanh, nhưng mà sau đó họ cũng tàn. Những người không thật thà đó, khéo léo là vậy. Còn những người thật thà có thể mới đầu họ không đạt được gì, họ thiệt thòi, nhưng dần dần họ được người ta tin tưởng. Những việc quan trọng người ta sẽ giao cho quý vị để làm. Còn những người mà khéo léo rồi, tới khi việc quan trọng người ta không dám giao. Tại vì sao? Biết cái này nó trở mặt lúc nào, đúng không? Nó nói như vậy mà nó không làm vậy. Nó khéo lắm, nói thế này kia, dần dần là người ta sợ. Quý vị biết không? Dùng người mà ai cũng dùng người thật chứ ai đã cho. Còn cái nhất thời thôi, tiếp khách rồi xã giao rồi thì dùng mấy người khéo léo đi. Chứ còn mà nếu mà dùng người để mà làm việc cái mình chí cốt cả đời, đúng không? Người ta mới tin tưởng chứ. Đó, đó là gì? Thiền gia muốn nói tác dụng của vọng ngữ. Còn đây là nói cả thế gian lẫn xuất thế gian, chúng ta nghe như vậy rồi chúng ta hiểu, cố gắng tự làm. Rồi, đó là cái việc này đúng không? Chứ cái việc này nằm ở nền tảng, nằm ở kinh thập thiện rồi, chúng ta đã học kỹ rồi. Cái này chúng ta chỉ lướt qua lại thôi để nhớ thôi. Bây giờ mục tiếp theo khoa phán của Thiền Giang đề ra là phán tội muốn vọng ngữ nhưng chưa nói ra, hoặc đã nói ra nhưng chưa nói hết ý, thì tội như thế nào? Nhược phát tâm dục vọng ngữ, vị ngôn giả phạm hạ khả hối. Nếu mà phát tâm, tức là khởi tâm lên, dục là mong muốn, muốn vọng ngữ, tức là muốn làm việc vọng ngữ, vị ngôn giả nhưng mà chưa nói ra, thì phạm bậc hạ, tội bậc hạ có thể sám hối. Viễn phương tiện giả là cái tội phương tiện gần, phương tiện xa. Có nghĩa là đây là nhẹ đúng không? Nếu mà quý vị muốn nói vọng ngữ nhưng mà quý vị chưa nói ra, mới nghĩ trong tâm thôi đó, thì phạm tội cũng phạm rồi đó, đó chưa nói là nó ra mà cũng phạm rồi nha. Phạm tội gì bậc hạ có thể sám hối, đôi đây tội phương tiện xa. Cái này thì trong trong giới của tỳ kheo thì cái này chỉ cần trách tâm sám hối là được, tại vì nghĩ thôi chưa có làm đó. Thì ở đây thì không có nói chung, nhưng mà cái này phương tiện xa này thì nhẹ, thì nếu là sám hối thì chúng ta có thể trách tâm sám hối được đó. Cái này tại vì chưa làm ra. Ngôn nhi bất tận ý giả phạm trung khả hối, nói mà chưa có hết ý thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Như vậy cái này sẽ kết nặng ở nhà. Quý vị thấy là gì? Ở đây thôi chưa nói ra mà tội bậc hạ, mà nói ra rồi á, nói mà chưa hết ý là tội bậc trung rồi. Cho nên là cũng nặng à. Vậy bậc hạ này không thể là trách tâm sám hối được, mà phải vậy, phải sám hối với một tỳ kheo rồi nên cũng nặng rồi đó. Kết này cũng nặng ha. Thế là phạm tội bậc trung có thể sám hối. Hoặc ngộ thuyết, hoặc thuyết bất liễu, tức là hoặc là nói sai, nó lầm á, ngộ là nó lầm, lộ là lầm, nó lầm, hoặc là nói gì nói mà không có hết, liễu là hết. Cận danh phương tiện tội, cận danh, cận phương tiện tội giả. Cận tức là chỉ có, là nên chỉ là, danh là cái tội phương tiện gần thôi. Tức là cũng phạm một tội phương tiện gần nên cũng sám hối. Nếu khởi tâm vọng ngữ nhưng chưa nói ra thì phạm tội bậc hạ có thể sám hối, là tội phương tiện xa. Nếu nói ra, nếu nói nhưng chưa nói hết ý thì phạm tội bậc trung có thể sám hối. Hoặc nói lầm, hoặc nói không rõ ràng, chữ liễu này có thể nói là không hết ý và không rõ ràng được. Ở đây thì dạng nói không rõ ràng đi. Nên chỉ là tội phương tiện gần. Tội phương tiện gần như vậy, tội này thì sám hối mà mốt là phải cần ba vị tỳ kheo tỳ kheo ni. Còn tội bậc hạ này một người được rồi. Như vậy bây giờ sám hối cũng khó quá mà không có lễ đàng hoàng, phải tổ chức lễ đàng hoàng chứ không phải sám hối rồi cái người ta không đồng ý mình cứ vô mình thưa thầy con sám hối là không được. Mình phải có xin phép đàng hoàng. Ở đây sẵn nói về giới phụng ngữ, Tiền Trang cũng xin nói thêm một chút. Có nhiều người ứng xử không có biết oai nghi lễ phép, phép tắc để ứng xử. Tại vì quý vị chưa học qua cái thiên gọi là sa di lục nghi á, 24 thiên ngoại nghi á, trong cái cách ứng xử á. Ví dụ đây, ở đây là một cái nghe học cái đó này, cái nói sám hối, cái con phạm ngữ vô ngữ rồi, cái quý vị gặp vị thầy vị kheo nào hết, quý vị cũng nói thưa thầy con xin sám hối, xong quý vị nói luôn như vậy đúng không? Không đúng, không được. Quý vị không được phép như vậy. Tại sao? Thứ nhất là về lễ phép là không đúng, về phép tắc là không đúng. Quý vị nên nhớ người xuất gia không phải quý vị muốn gì nó, quý vị phải xin phép trước, xin phép người ta, tức là xin phép bạch thầy bạch cô, bạch sư thầy bạch sư cô, con có bạch sư thầy sư cô có thể làm việc sám hối cho con hay không, khi nào vân vân, người ta hẹn lịch đàng hoàng cho quý vị, ít nhất người ta đồng ý như vậy gọi là hứa khả, quý vị mới được làm. Còn quý vị cứ vô quý vị làm như vậy là không có đúng pháp gì cả, như vậy không đúng. Và các vị khác cũng như vậy, quý vị chỉ muốn gọi điện cho một vị thầy, một sư cô, vân vân. Đó, thì quý vị nếu như có không phải là việc gấp gáp quá, đổi ví dụ như cái công chuyện, việc gì đó thì phải điện ngay, lập tức thì không nói. Còn những việc bình thường muốn hỏi thì cũng vậy, quý vị phải nhắn tin đó. Hoặc là quý vị hỏi, gọi chăng nữa thì quý vị cũng phải gọi rồi cũng phải hỏi là thưa phép cho con phép có việc đó, xin hẹn lúc nào sư thầy, sư cô có thời gian để con có thể trao đổi, con hỏi. Như thế mới là người hiểu oai nghi. Cho nên rất nhiều người Phật tử hiện nay học pháp kiểu gì không có oai nghi. Nó là vô một cái tự nhiên cái cầm cái điện thoại gọi cái thứ thầy con ấy thế này cái kia, không phải, không được. Quý vị làm như thế không đúng oai nghi. Quý vị học lại 24 thiên oai nghi của trong sa di lục nghi đi. Thế nào là đối với thầy, thờ thầy như thế nào, kính đại sa môn như thế nào, vân vân. Có nhiều người không biết gì trơn á. Cứ coi như ngang hạ, gọi ngang xương vậy, là thế người ta bắt máy, người ta là từ bi á. Còn nếu người ta không bắt máy thì thôi, cũng quý vị cũng chịu à. Cho nên là phải biết người tại gia với người xuất gia có cái khoảng cách rõ ràng, có một cái phương rõ ràng, cái việc nào ví dụ như đang việc, ví dụ như bây giờ quý vị trông coi cái chùa rồi cái sư phụ đi vắng đúng không, thầy đi vắng rồi cái bây giờ khách tới thì lúc đó quý vị điện gấp thì được, đó là việc đó, điện thứ thầy khách đến rồi vân vân thế này, có việc này kia thì cái đó việc gấp thì được phép. Nhưng mà những cái việc mà bình thường mà đặc biệt mình hỏi tu học vân vân, người ta phải có tâm thế, người ta sẵn sàng, người ta quý vị chứ. Còn quý vị hỏi cái kiểu đó đâu có cung kính pháp đâu. Quý vị thấy không ạ? Quý vị thấy bên Phật giáo Nam Truyền họ làm rất rõ ràng cái điều này. Quý vị không thính pháp đồng hoàng phải lên đài ông an thỉnh, thậm chí giảng pháp ở đây chúng ta không có giảng online, quý vị không thấy. Đúng là ra phải thỉnh ban thỉnh pháp đồng hoàng nữa không? Chuông trống rồi đền bát nhã rồi khí thế rồi nó lên đài giảng pháp. Đó là gì? Tôn trọng pháp sư. Đó. Còn chúng ta biết rồi, chúng ta coi nó thường đi. Cho nên Phật pháp đó là sự tìm cầu công kính là thiếu, mình không có biết. Thì đến nay sẵn tới đây, sẵn về cái từ ngôn ngữ lời nói chúng ta chia sẻ luôn. Nói nhiều đồng tu chữ học cái bộ sa di lục nghi của ngài Định Hoàng á, ngài Pháp Sư Định Hoàng á, trong đó có hết á, dạy thờ thầy như thế nào có hết mà hòa thượng cũng khuyên là đồng tu tại gia nên học sa di và 24 thiên oai nghi á, sa di lục nghi á, như bộ Thiện Trang có dịch rồi đúng không? Sa di thập giới oai nghi lục yếu đó, đó của ngài Pháp Sư Định Hoàng giảng đó, quý vị có thể nghe bộ đó thì quý vị sẽ hiểu rõ ràng cách thờ thầy vân vân. Chứ còn không mà bây giờ nhiều người không biết gì hết đó. Nên là nhiều cái làm rồi nhiều khi đối xử nhiều khi rồi có nhiều cái sai nữa đó, vô chùa đi lên chùa đó. Phật tử hồi nay cũng ấy đó, có vị sư thầy đó cũng nói đó, Phật tử mới đầu đi chùa có mấy hạng. Một hạng đầu tiên là đến chùa làm gì? Đến chùa thì rón rén đã, tất cả khép nép vô cùng tới chỉ ở ngoài sân chùa thôi, không dám đi đâu. Là tới lễ có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ tượng rồi rén rén rồi lúc nào rồi cái mới bước vô chùa, thấy thầy thấy ai cũng giống như Phật Bồ Tát, xá lễ vậy, cung kính như vậy, không dám làm gì hết. Đó là thời gian đầu. vậy. Nhưng mà đi thời gian là quen, bắt đầu quen là bắt đầu tiến vào chánh điện, bắt đầu tu, làm công quả việc này việc kia, làm đủ các việc, bắt đầu quen xung phong. Thời gian sau đó, bắt đầu được thầy, quý cô, quý thầy trong chùa giao nhiều nhiệm vụ, nào đi chợ, nào làm kia, nào đủ việc á. Cái dần dần á, đi ở chùa chẳng thấy ai là thầy cô hết trơn á. Mình dần dần lên tới bản ngã, lên tới đâu rồi vô là phòng thầy, phòng cô, rồi sư thầy, sư cô gì muốn vô lúc nào vô, muốn đi đến đâu đi, cứ gọi trọng trọng luôn, không có gọi ông luôn, gọi bà luôn, không có gọi thầy, sư phụ, không gọi gì hết vậy trơn. Không gọi sư, gọi thầy, không gọi sư phụ gì trơn. Tức là hoàn toàn là cái đó là tu học càng ngày nó đi càng sai á. Cái đó là gì, thời nay á, bị như vậy rất nhiều. Quý vị thấy thời tình trạng thời nay á, đó là quên mất đi, quên mất cái bổn phận của mình là chỗ nào. Quý vị nên nhớ bổn phận của mình tại gia, người tại gia, mình lo bổn phận của người tại gia, người xuất gia lo bổn phận của người xuất gia. Mỗi người có cái việc riêng, không có ấy, cái người ta xuất gia để làm gì, còn quý vị tại gia làm gì, đúng không? Tại sao Phật phải dạy, ngay cả giới luật này Phật cũng dạy cho tỳ kheo, để tỳ kheo dạy lại cho cư sĩ đó. Cho nên pháp truyền nhờ tăng mà đó. Quý vị phải hiểu đó. Còn nhiều người không hiểu rồi bắt đầu cái thế này cái kia nữa, rồi biết rồi Phật pháp mạt rồi mai mốt quý vị đã tìm nguyên nhân ở đây. Quý vị mà mai mốt xuống quý vị niệm Phật không giảng sanh, về xuống Diêm Vương tiếp dẫn, xuống Diêm Vương vua Diêm Vương nói, lúc đó mình cãi, tôi niệm Phật dữ lắm mà, tôi làm cũng đức là nhiều lắm mà. Vua Diêm Vương nói, nhưng mà làm quá là mạt pháp sao? Nên ở trên nhân gian khống chế tỳ kheo ni, làm bắt người ta thế này kia, chẳng có tôn trọng thế này kia, đủ các phạm trên đó, kể là một mớ tội cho thấy. Cho nên là gì? Người tại gia phải biết bổn phận trách nhiệm của mình. Đấy, trong lời nói việc làm mình không thể nói, thì nhân đã nói rồi, người tại gia không được cử tội của người tỳ kheo, thậm chí các chúng trên, nói chung là chúng dưới không được cử tội chúng trên. Quý vị, người đệ tử Phật có 7 chúng, lớn nhất tỳ kheo, thứ hai tỳ kheo ni, thứ ba thức xoa ma ni hay thức xa ma na, thứ tư sa di, thứ năm sa di ni, thứ sáu là ưu bà tắc và ưu bà di, là thứ sáu thứ bảy đó. Vậy thì chúng mình á, mình quý vị có giỏi cho nào cho nữa, quý vị cũng chỉ ưu bà tắc và ưu bà di thôi, quý vị là chúng sau đó. Còn nếu như thấy những người không như pháp thì sao? Không như pháp thì quý vị có thể báo đó. Có là không được cử tội nhưng quý vị có quyền báo lên đó. Quý vị báo lên là nói là con thấy vị tỳ kheo đó không như pháp, vị thầy đó không như pháp, cô sư cô đó không như pháp, được quyền báo lên. Quý vị không được cử tội, không được mắng nhiếc. Quý vị nên nhớ cái tội đó nặng đó, không có nhẹ đâu. Đó gì? Tại vì quý vị nên cử tội, mắng nhiếc rồi vân vân là quý vị phạm vào cái đó là tội nặng, phá hoại hình tướng Phật pháp, phá được rồi thì cái tội đó nặng. Cho nên nhiều người không hiểu rồi làm nó sai. Cho nên còn cái chuyện của việc có tỳ kheo ni quý vị không được can thiệp vào đó. Quý vị, tại vì quý vị không có đọc ở trong giới luật, quý vị không đọc những câu chuyện thời Đức Phật, không biết những trưởng giả như thế nào, như ông trưởng giả cấp cô độc hộ trì chánh pháp như thế nào, rồi bà tỳ sát hư như thế nào đó, hoặc là bà Mạc Lợi phu nhân đó, hộ trì chánh pháp như thế nào. Quý vị không có duyên để đọc những kinh, những luận, bộ lục, cho nên không hiếp biết được. Ví dụ như trưởng giả cấp cô độc làm cái nhiệm vụ là dạy cho các tỳ kheo trẻ một số kiến thức đó, nhưng mà khi dạy á thì mỗi ngày lần ông đi dạy là ông phải tới sớm nơi đó, ông quét lá cho sạch sẽ rồi vân vân, rồi mời các vị tỳ kheo trẻ, mặc dù mới trẻ thôi, mới xuất gia thôi, nhưng lên ngồi rồi ông đảnh lễ xong ông mới lên, ông mới giảng đó. Có một lần á, ông đến hơi trễ một chút xíu, các vị tỳ kheo đã quét dọn sạch hết rồi, thì ông vô cùng sám hối, ông nói: con hôm nay con đến trễ, con không làm tròn nhiệm vụ của con không quét dọn nơi này cho sạch đó. Quý vị biết không, cung kính như vậy mà trưởng giả cấp vô độc quý vị biết rất nổi tiếng, trưởng giả Cáp Bồ Đề rất nổi tiếng mà như vậy. Cho nên người thời xưa sở dĩ họ chứng đạo, họ đắc được công đức là do cái tâm thành kính của họ rất tốt. Quý vị thấy qua bây giờ, thật ra Phật giáo mình là Phật giáo ở Việt Nam bây giờ nó mạt, chứ còn quý vị qua bên những đất nước Nam truyền, quý vị vẫn thấy người ta cung kính tỳ kheo như thế nào, tôi cung kính người xuất gia như thế nào. Quý vị coi với những clip trên mạng đúng không, video clip đó trên mạng đó, đất nước Myanmar vân vân á, Thái Lan hay cho đến Sri Lanka đó, quý vị thấy không, các vị tỳ kheo đi khất thực người ta cung kính lễ dưới chân luôn, đúng không bạn? Quý vị thấy không có nước nào như vậy. Còn bây giờ Việt Nam ngược, thậm chí còn cái gì, người xuất gia nhiều người không biết oai nghi á, là học không học, chưa kịp học oai nghi, học để tự quy đi qua cho mặc cái bộ áo vàng đó, lễ xuống lễ cho mẹ mình, lễ cho mẹ mình thì cái người ta chụp người ta đưa lên đó, người ta nói là gì đó, tỳ kheo mà tại sao lễ cư sĩ, quý vị hiểu mà, cái đó đúng hay không? Nếu quý vị nói theo để tự quy, còn người con lại cha mẹ đó, như vậy quý vị nói đúng mà, biểu pháp hiếu mà, nhưng mà nói Phật pháp sai. Phật pháp không có người con nào tỳ kheo ni lại cha mẹ đâu, không có chuyện đó. Người xuất gia luôn, cả sa di cho nên không có, tại vì khi đi xuất gia cha mẹ được lại rồi, lại lần cuối là trước khi xuất gia có cái lễ là tạ ơn, lễ tạ ơn cha mẹ, lễ lần cuối cùng, từ nay trở đi các ông và các cô không có lễ cha mẹ nữa. Quý vị nhớ không à, lễ xuất gia lúc nào cho có như vậy. Rồi đăng đàn thọ giới sa di cũng lại tứ ân, từ nay trở đi không lại nữa. Cho nên cái lễ đó quý vị giống như mất người con vậy á, lúc mà vào xuất gia quý vị biết khóc luôn á. Tại vì sao? Lúc đó mà thấy cảm như mất người con mình, tại vì lần đây là lần lễ con mình, lễ lần cuối cùng, không bao giờ đời này trở đi người con đó trở thành gì, con Phật, trở thành đại diện cho Phật pháp rồi, không có phải là con của mình nữa đâu. Mà quý vị vào, quý vị về còn lại cha mẹ kiểu đó nữa thì quý vị trở thành nhập thế rồi, nhập gia rồi, không phải xuất gia. Cho nên đó là điều mà oai nghi mình chưa học được trong nhà Phật. Đó. Mà trong khi đăng đàn thọ giới luôn luôn quý thầy đều được học như vậy mà. Cho nên là thời mạt pháp á, có nhiều điều không đúng. Đó. Quý vị nhớ đây là mạt pháp nha, mạt pháp có nhiều điều không đúng, chúng ta phải hiểu để chúng ta sau này quý vị truyền cho con, quý vị truyền cho cháu, quý vị anh chị em, quý vị đi xuất gia làm cho đúng, đừng để sai rồi mang tội. Cái đó là phá kiến tội nặng lắm nha. Phá giới không bằng phá kiến gì vậy. Phá kiến là phá đi hình ảnh của Phật pháp chính thông thông, Phật pháp chánh pháp. Cho nên những cái tội đó rất nặng đó, quý vị thấy trong cái câu chuyện đó mà có trích trong kinh đó. Nếu mà quốc vương mà đánh đập mắng nhiếc chửi tỳ kheo, cho dù là tỳ kheo phá giới, nhưng mà vẫn quốc vương đó thế nào đều tội nặng hơn làm thân Phật ra máu. Quý vị nên nhớ nha, đó, đánh đập quốc vương đó là rất là người có thế lực đúng không, mà đánh đập nè, chửi mắng nhiếc mà những bậc tỳ kheo, cho dù là tỳ kheo phá giới, thì cái tội đó nặng hơn cái tội làm thân Phật ra máu. Tại sao? Vì cái tội đó là rất nặng, bởi vì quý vị phá và hoại hình ảnh Phật pháp. Đã. Phật pháp tôn trọng là truyền được nhờ có tăng, còn một vị tăng trên nhân gian là Phật pháp còn truyền. Còn nếu không có tăng thì Phật pháp sẽ diệt, đó, trước sau cũng diệt thôi. Đó. Cho nên vào đời tương lai, cho dù những người tăng không giữ được giới, không có giữ được giới, nhưng mà đó vẫn còn hình ảnh tăng thì vẫn còn Phật pháp. Còn tăng thì còn chùa, còn chùa thì còn có chỗ để mà kinh sách được lưu truyền. Chúng ta cứ lấy ở Việt Nam, chúng ta vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Phật pháp Việt Nam là rơi vào tình trạng đó. Hoàn toàn là tăng gần như không còn tăng nữa. Tăng là đa số đi cúng thôi, ở chùa đi cúng thôi, lấy vợ, có vợ đồng vân. Nhưng mà sao? Những người đó giữ được cái chùa. Nên nhớ, giữ được cái chùa, nhờ giữ được chùa cho nên mấy chục năm sau có người bằng truyền chánh pháp tiếp. Đó, cho nên công đức của những người đó tuy là cái gì, tội của họ là tội không phải là hình ảnh Phật gia, tại vì họ đâu biết Phật pháp là gì đâu. Họ vô chùa đắp y, đi cúng cúng đám vân vân, lên hầu đồng đám tùm lum hết. Nhưng mà sao họ giữ được cái chùa, chỉ cần có chùa thì mới có Phật giáo. Còn nếu như cái nơi đó nó diệt hết rồi, không còn cái chùa nào hết trơn á, thì bây giờ chắc chúng ta cũng chả có Phật pháp đâu. À, nên nhớ quý vị, nên nhớ vậy đó. Cho nên những người đó mặc dù là có vợ có con ở trong chùa đắp y như vậy, có thể đời này họ đời địa ngục, nhưng có phước đức của họ, họ có phước đức, họ có công đức. Nên là nhớ quý vị đừng ấy, cái hệ đó gọi là hệ cổ sa môn ở Việt Nam, hoặc là hệ lục hòa tăng ở Việt Nam. Thì sau này bây giờ vẫn còn á, quý vị vẫn còn ít nhưng mà kín á, chứ không có nhiều. Nhưng mà hồi trước mà toàn vậy không à. Cho nên là chúng ta nghe để chúng ta hiểu được Phật pháp vậy. Nếu bây giờ quý vị nghĩ cư sĩ quý vị đó, sau khi quý vị cư sĩ quý vị giỏi cái nào, sau khi chết xong mà con quý vị nó đâu có nối truyền được Phật pháp đâu. Con quý vị nó đứa nó theo, đứa không theo rồi nó đem, nhiều người sau khi cha mẹ qua đời cái nó đem kinh sách, nó đem tượng Phật rồi nó bỏ lên chùa hết xong. À, hết Phật pháp. Không truyền được. Còn tại sao? Tại vì cái vì Phật pháp truyền theo căn tánh chúng sanh, không thể truyền dòng theo con nữa. Còn những người mà họ có căn tánh á, là họ tìm đâu? Họ lên chùa họ tìm. À, trên chùa có Phật pháp, lên chùa. Cho nên người đi xuất gia là người có căn lành, đúng không? Người ta đi vô lên chùa, người ta nối dòng được. À, cho nên là đó là những công đức. À, đó. À, những công đức đó là tuyệt vời, người ta có thể mà đạt được. Còn bây giờ thời đại hiện nay khó vô cùng, thì chúng ta làm được bao nhiêu làm tùy quý vị thôi, tùy công đức. Chúng ta tiếp tục nha, chúng ta giảng rộng tới đó rồi. Nếu khởi tâm muốn vụng ngữ nhưng chưa nói ra thì phạm tội bậc hạ, có thể sám hối, là tội phương tiện xa. Nếu nói ra nhưng chưa nói hết ý thì phạm tội bậc trung, có thể sám hối, hoặc là nói lầm, hoặc nói không rõ ràng, nên chỉ là tội phương tiện gần. Tiếp theo, phán tội nói với người khác chính mình đắc đạo. À, có cái tội này nữa à. Nhược hướng nhân tự ngôn đắc đạo giả, tiện phạm bất khả hối. À, nếu mà hướng với người khác, hướng tới người khác mà tự nói rằng mình đắc đạo thì liền phạm tội không thể sám hối, liền phạm giới trọng á, không thể sám hối. Nhược cuồng, nhược tâm loạn. Nếu mà bị khùng, bị cuồng, bị khùng á, bị điên á quý vị, hoặc là bị loạn tâm, loạn tâm nó là tâm mình nó mơ mơ màng màng, nó không rõ ràng á, nó không biết phân biệt được á, nó nói là bất giác ngữ giả vô phạm. À, không có giác mà nói ra. À, bất giác là nói ra lời ấy thì không có phạm, thì không phạm giới. Tức là đôi khi mình nói vô ý thôi, mình nói ví dụ bất giác mà nói tự nhiên tu chứng đạo rồi đó nha. À, tự nhiên nói vậy. À, thì đó là quý vị nói bất giác, quý vị nói ra chứ không có cố ý, vô tình thôi thì không có phạm. À, không có phạm. Nếu hướng tới người khác mà nói tự nói mình đắc đạo thì liền phạm giới, thì phạm giới trọng, không thể sám hối. Nếu bị điên cuồng hoặc là bị loạn tâm, bất giác nói ra lời thì không phạm giới. Thì điều này chúng ta dễ hiểu đúng không ạ? Chúng ta rõ ràng rồi. Ở đây trước khi kết thúc giới này, Thiện Chân xin nói một điều mà bây giờ thời nay cũng có dễ phạm. Đó là mình học với thầy nào đó, đúng không ạ? Chúng ta học với thầy nào đó, chúng ta không biết rõ chuyện đó, thầy đó chứng đắc quả nào. Nhưng mà thường truyền nhau, thường truyền nhau rằng ôi thầy đó chứng A-la-hán rồi đó nha, thầy đó Bồ Tát Ca Lai đó nha. Đây là cái mà Thiền Trang thấy là gì? Mình nói mình chưa biết là đúng hay không, mình tại vì theo nói tờ bộ ngữ thì chắc chắn bộ ngữ rồi đó. Tại vì sao? Mình đâu biết đúng hay không đúng. Việc đó chắc thì mới biết là đúng. Thì mình nói như vậy là không đúng. Mình có thể nói thế nào? Có theo những gì quan sát thấy, có thể thầy đó chứng quả rồi đó nha. Có thể thôi nha. Mình nói có thể thôi thì được. Còn đây mình nói chắc chắn là chết rồi nha. Rồi có nhiều người là không biết nữa, truyền ra nói thầy tôi đó chứng A-la-hán rồi đó nha. đó, thầy tôi ấy, Bồ Tát Tát Lai đó nha, đó, vân vân, thầy này thầy kia vân vân, cái đó phạm giới vọng ngữ đó quý vị. Quý vị nói như vậy quý vị đâu có biết đâu, mà sao biết người ta chứng hay không, căn cứ nào? Quý vị phàm phu đâu biết ai chứng quả, đúng không? Người ta cũng đâu nói ra. Còn nếu người ta tự nói ra thì người ta phạm giới rồi. À, người ta nói ra thì người ta gì? Nếu người đó chưa chứng quả mà nói mình đã chứng thì phạm đại vô ngữ, không thể sám hối. Cái đó tội nặng cực kỳ. Còn nếu như người ta đã chứng mà nói ra thì phạm tội nhẹ, phạm tội nhẹ nhưng vẫn phạm. Tại vì sao? Vẫn là quý vị không nói không đúng đối tượng. Đó. Cho nên là đừng có hỏi người ta chứng quả hay không, đừng hỏi thầy chứng được quả chưa. À, có người hỏi hiện trang đó, ở thầy đã chứng quả chưa, thầy được niệm Phật tâm muội chưa, cái đó thiền trang khi nói là không hề nói điều đó, hoặc là thiền trang nói tôi chưa chứng quả, đó, nhìn biết nè, nhìn phàm phu nè, không có chứng quả đâu, đúng không? Vậy rõ ràng mà, nói vậy rõ ràng mà, đó, vậy đó rõ ràng, quý vị hỏi như vậy là quý vị cũng không biết mới hỏi, người biết không hỏi, nha, người chúng ta học rồi chúng ta không hỏi người khác như vậy. Hỏi như vậy vô tình hoặc đưa người ta vào vọng ngữ, hoặc vô tình khiến cho gì làm khó khó thử mà không nên. Đấy là chúng ta nói xong. Như vậy tội nói dối thì chúng ta học sơ qua như vậy nha. Quý vị muốn coi kỹ thì coi lại ở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, chúng ta đã giảng qua có 4 điều đó rồi. Chia vọng ngữ ra. Hôm nay chúng ta vào giới cuối cùng trong ngũ giới là giới thứ 5. Tửu giới đệ ngũ, tức là giới thứ năm hay thứ năm giới uống rượu. Giới uống rượu tức là giới là ngăn da, ngăn ngừa không uống rượu đó. À, ngăn cấm uống rượu đó là giới uống rượu. Thì giới này á, thì bắt đầu bởi câu chuyện duyên khởi của tôn giả Sayadà. Chúng ta xem câu chuyện này khá dài. Phật tại Chi Đề Quốc, à, tức là Bạc Đà La Bà Đề Ấp, vị kiến phiên dịch, à, tức là gì? Đức Phật ở thở nào đó, thường đầu tiên là Đức Phật tại thở nào, đúng không? Tại lúc nào đó, nhĩ thời, đúng không? Nhất thời, nhưng mà đây bỏ luôn, lược luôn, tại vì cái mục tiêu ở đây là nói giới luật mà chính. Phật ở tại một cái đất nước tên là gì? Chi Đề, à, quốc là đất nước, một cái nước tên là Chi Đề, ở cái ấp tức là cái thành, cái kinh đô á, à, ấp là thành, là kinh đô hồi xưa, tên là Bạc Đà La Đề, à, Bà Đề, cái tên cũng khó đọc quá, và Đại Sư Ích mở ngoặc ra chưa thấy phiên dịch, tức là chưa thấy phiên dịch cái tên này ra có ý nghĩa gì. À, chỉ cái dịch âm thôi chứ không có dịch nghĩa. À, như vậy tóm lại là Đức Phật tại ở tại cái thành gọi là Bạc Đà La Bà Đề, à, Bà Đề, à, Bạc Đà La Bà Đề, à, tại cái thành đó của nước, của đất nước tên là Chi Đề, à, đất nước Chi Đề đó, Bạc Đà La Bà Đề ở đất nước Chi Đề. Đất nước này chưa thấy phiên dịch cho nên hai cái này không biết cái nơi đó là nơi đâu. Đại sư ít chú giải như vậy thì chúng ta cũng không cần biết, chứ cần biết cái địa danh là được rồi, đúng không ạ? Thị sứ hữu Ác Long, à, tức là cái thị sứ, tức là cái nơi đó, tức là cái vùng này nè, có một con rồng, long và rồng, ác, chữ ác có nghĩa nhiều nghĩa lắm. Chữ ác thì có nghĩa là độc hoặc là dữ hoặc là không tốt. Thì ở đây á, có người dịch là rồng ác, à, con rồng độc, à, hoặc là rồng dữ. Thì Thiện Trang thấy coi theo đoạn sau thì thấy kết quả nên dùng cái con rồng dữ thì đúng hơn, à, tại vì con rồng này nó hung dữ, à, tức là nơi đó có con rồng hung dữ, à. Danh Am Bà La Đề Đà, à, tức là tên của con rồng đó tên là Am Bà La Đề Bà, vị kiến phiên dịch, chứ cũng chưa thấy cái phiên dịch ra ý nghĩa cái tên con rồng này có nghĩa là gì, không có thể dịch ra. Đó là Đại Sư Ích nói, tức là ở thời xưa là có con rồng nha, ở vùng đó có con rồng. Tiếp tục, hung bạo ác hại. Con rồng này nó hung bạo, hung bạo tức là dữ tợn, hung dữ á. Rồi ác, ác hại, ác là hung ác là đúng không, hại là hại, làm hại người khác, hoặc là ác là xấu cũng được. Đây, những tính từ vô nhân đắc đáo tỳ xứ, không có người nào đến được cái nơi nơi đó, nơi của nó, nơi ở của nó, xứ là cái chỗ ở của nó, tức là nó để ai mà đến nó cho nên nó bắt nó ăn thịt hay nó làm thế nào á, cho nên không ai tới được chỗ đó. Tượng mã ngưu dương, tức là con tượng là con voi, mã là con ngựa, ngưu là không phải con trâu đâu, ngưu là con bò, thủy ngưu mới là con trâu. Nhiều người cứ đọc ngưu trâu không phải, thủy ngưu mới là trâu. Dương là con dê, và tiếp theo là hai con tiếp là lư loa. Lư loa là gì? Lư là con lừa, loa là con la, con lừa con loa quý vị biết hết rồi đúng không. Lạc đà, rồi có con lạc đà nữa. Vô năng cận giả, không thể tiếp cận được với nó. Cái chữ giả là đại từ thay thế cho con độc lông á, rồng lộc á, con rồng dữ đó. Tức là người với lại có con vật cũng không có tiếp cận được hết, tới là coi chừng nó bắt bằng thịt hay nó phục nó đuổi thế nào đó. Con ở đây không nói rõ. Nải chí chư điểu bất đắc quá thượng, thậm chí cho đến những con chim, những loại chim á mà nó không có được bay qua ngang qua đầu có vùng của nó luôn đó, tức là chim bay qua nó cũng dữ quá, nó tấn công luôn đó ha. Tóm lại vậy, cho nên con rồng này dữ quá đi đúng không, đối với người đó, chim thú rồi vân vân nó tấn công hết trơn vậy, nó quá dữ. Thu cốc thục thời, tức là cái thu là mùa thu, cốc là lúa hoặc là ngũ cốc, ngũ cốc các loại là lương thực đó. Thục là chín, thời là khi cái ngũ cốc á, lúa hoặc là mùa mạ lương thực á, tại vì ở Ấn Độ không biết mà lúc đó là có những loại nào, cho nên mình nói chung là lương thực đi. Lúa và lương thực chín vào mùa thu, vào mùa thu nó chín. Tức là đây ở Ấn Độ thì người ta trồng lúc đó là vào thu hoạch vào mùa thu, thông thường là tới mùa thu là sẽ thu hoạch. Phá diệt chư cốc, thì nó lại đem gì, phá hại đi, nó phá mất đi các loại lương thực đó. Cho nên là con rồng này quá hung dữ, vừa hung dữ rồi còn lại còn phá hại nữa. Rồi, như vậy ở đây Thiền Giang sẽ đọc lần đầu. Khi Đức Phật ở tại thành Bạc Đà La Bà Đề của nước Chi Đề, nơi đó có con rồng dữ tên là Am Bà La Đề Bà, hung bạo ác hại, không có người nào tới được nơi của nó. Voi, ngựa, bò, dê, lừa, la, lạc đà không thể đến gần nó, thậm chí các loài chim cũng không được bay qua trên nó. Khi lúa lương thực chín vào mùa thu thì nó phá hủy các loại lương thực. Con rồng này quậy quá đúng không quý vị, là quá phá quá. Bây giờ có một người tiếp là giới thiệu, có một vị trưởng giả, trưởng lão Sa Già Đà. Quý vị, trưởng lão chứ hẳn là người già. Trưởng lão là những người tu hành mà có đạo hạnh ở trong nhà Phật thì gọi là trưởng lão. Chứ phải già rồi là trưởng lão đâu nha. Thời Đức Phật á, là ai mà tu có đức hạnh, đạo hạnh cao thì gọi là trưởng lão. Cho nên là trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Lục Quyền Liên, trưởng lão đó thì gọi là trưởng lão là như vậy. Bậc có đức hạnh, có về pháp tu tốt, nói chung là tu tốt đó, chứ không phải bây giờ tu hồi mấy chục năm lên hàng trưởng lão, lên hòa thượng, tính theo số năm, chứ không phải tính theo, không tính theo cái đạo hạnh, không tính theo cái pháp. Và bây giờ lại tính cái kiểu đó, đó là ở Việt Nam mình. Cho nên ở Việt Nam mình mới có hòa thượng, rồi thượng tọa. Chứ quý vị qua các nơi khác, qua những đất nước Nam Tiền không có đâu nha. Không có thượng tọa, hòa thượng kiểu đó, không có. chỉ là người ta cùng lắm gọi là trưởng lão, chữ trưởng lão là đúng. Còn không xuất gia vô khi thọ giới thì được gọi là đại đức, đại đức mà cũng là lớn rồi đó, đại đức là đức lớn rồi đó. Còn không thì người ta xưng đúng nghĩa nhất là xưng tỳ khiêu, tỳ kheo, bí sô đó. Đó những cái từ đó là tỳ xưng đúng nhất á. Cho nên là ở Việt Nam mình á thì bị ngược. Thiện Trang muốn xưng đúng tên á, đáng lẽ Thiện Trang xưng đúng á, là Tỳ Kheo Thích Thiện Trang. Nhưng mà tại vì Tịnh Độ Tông mình á lại bị ảnh hưởng, lại bị ngược đi, nói là úi xài sao xưng Tỳ Kheo. Thực tế người ta đơn giản lắm quý vị, không có ảnh hưởng bởi cái tư tưởng của Trung Hoa là bên Phật giáo Nam Truyền á, giữ đúng thời Phật là gì. Cứ ai thì thọ giới được thì cứ gọi xưng Tỳ Kheo, thọ giới sa di thì gọi sa di. Chứ người ta đâu có quan trọng cái kiểu đó, mình bắt đầu bắt bẻ tứ tung. Cho nên nhiều khi mình muốn lại trở lại đúng nguyện thủy cũng không được. Rất khó, thời đại bây giờ mạt pháp thì khó. À, tức là bắt đầu phải chấp nên là phải đắc giới thế này kia, em quân bắt bẻ, đúng không? Rất khó. Mà cho nên là phải thêm vô bắt đầu chữ tổ khiêm tốn, thêm vô chữ giới rồi đó, tỳ kheo bồ tát giới chẳng hạn. Rồi để thêm cái chữ giới là tôi họ qua đó giới đó thôi. Chứ còn tôi không dám nói tôi đắc giới. Đó là gì? Khiêm tốn hạ xuống cấp nữa. Nhưng mà quý vị nên nhớ là những danh xưng đó là thời về thời mạt pháp, Phật pháp nó càng xa rồi nó càng khác. Nên là nên xưng á, Thiện Trang vẫn thích cách xưng của bên Phật giáo Nam Truyền, cứ đúng sao xưng vậy. Tỳ kheo thì cứ tỳ kheo đi, rồi sa di thì xưng sa di, tỳ kheo ni thì tỳ kheo ni. Chứ mình xưng gì, còn bây giờ phương tiện thôi, bây giờ khó quá thôi xưng sư, xưng thầy đó, phương tiện thầy Thích Thiện Trang cho dễ. Đó là phương cách xưng mà đối phó với thời đại này dễ nhất. Còn mà để mà Phật pháp truyền lâu dài đó thì quý Thiện Trang vẫn, cho nên những cái sách mà Thiện Trang ngắm á, in để mà truyền lâu dài, Thiện Trang vẫn phải để chữ tỳ kheo trên đó, tại vì đó là đời sau thì người ta vẫn căn cứ vào kinh Phật, người ta thấy tỳ kheo rồi đúng rồi. Còn cái thời hiện đại nó là ứng biến là chẳng qua thời đại này người ta không có, nó bị ảnh hưởng cái tư tưởng đó, nhưng mà thời sau người ta không hẳn bị ảnh hưởng tư tưởng đó, quý vị nhớ như vậy. Mỗi thời đại là có những cái sự linh hoạt thay đổi mà mình phải ứng biến với thời đó, nhưng mà mình phải giữ màu sắc của Đức Phật. Làm sao càng về sau mà Phật pháp vẫn còn như thời Đức Phật thì đó là Phật pháp mới gốc được, đúng không ạ? Còn nếu mà mình cải biên quá nhiều riết rồi cuối cùng Phật pháp không còn là Phật pháp nữa đâu. Đó là chúng ta điều này để chúng ta phải chú ý. Có nhiều điều mình phải có trí huệ để mà nhìn. Như vậy chữ trưởng lão, tên là vị trưởng lão này tên là Sa-già-đà. Sa-già-đà là gì? Ở đây Hạc Văn Bàn Già-đà, Bàn Đà-già. Mình nghe tên Bàn Đà-già quen lắm rồi. Hạc Văn Bàn Đà, tức là có thể gọi tên ngài là Bàn Đà-già. Nghe tên Bàn Đà-già quý vị nghe quen quen không? Chút nữa thì chăng nói nha. Hoặc là Bàn Đà, nói ngắn là Bàn Đà. Thử phiên tiểu lộ biên sanh. Ở nơi đây á, phiên dịch là tiểu lộ biên sanh, tức là cái sanh được sanh ra ở bên con đường nhỏ. Đó. Tức là đây là một vị được phiên dịch ở nước ra là ý nghĩa là chữ vậy. Bàn Đà Già là gì? Thật ra là đây là một vị rất là nổi tiếng, chúng ta có thể nghe được. Lý do tại sao gọi là sanh ra ở bên cái đường nhỏ, tại vì lúc ở Ấn Độ đó, mẹ của ngài á thì theo tập quán của Ấn Độ á, khi sắp sinh á thì đi về quê mẹ để mà sanh. Nhưng mà khi đi giữa đường á, tới con đường nhỏ á, thì sanh ra là bên đường, đau bụng quá sanh ra bên đường luôn. Cho nên mới đặt tên con mình á là Bàn Đà Già hay là Sa-già-đà. Tức là sanh ra ở bên con đường nhỏ, ở ven đường nhỏ chứ không phải sanh đường lớn. Còn người Anh á là sanh người Anh nữa, một người Anh nữa. Thì đây có hai anh em, rồi sau này hai người đi xuất gia. Thì đây chúng ta cứ từ từ nghe tiếp. Hữu phiên kế đạo, tức là lại phiên là kế đạo là cái đường kế chứ không phải đường chính. chánh đạo với kế đạo. Chánh đạo là cái đường lớn, còn còn kế đạo là cái đường biên, đường nhỏ thôi. Đó. Tiếp theo, vãng tích sanh pháp, hữu hỷ ẩm tửu, kim sanh ngu độn, nhất bá nhật trung, bất thông nhất kệ. Đó là về xưa, về quá khứ, tích là về xưa, về quá khứ, tích vãng, vãng ở một viện đã qua, tức là nói về trong quá khứ á. Thì có cái vị này là có cái nạn gọi là keo, cái tính là keo pháp, tức là biết pháp mà không có dạy đệ tử, dạy không hết mình. Đây bây giờ thời nay cũng có nhiều người vậy đó, dạy không hết mình, biết mười mà sợ đệ tử nó hơn mình, sợ người khác hơn mình, nên dạy cứ dạy giấu giữa chừng đó. Có nhiều người như vậy đó, nên Thiền Trang cũng sợ cái tội này lắm. Thiền Trang ráng dạy hết cho quý vị đó, quý vị học được, quý vị giỏi hơn Thiền Trang bao nhiêu bí quyết dạy hết đó. Nghe cái chữ Hán mình dạy thấy mọi người chưa ổn định, bây giờ định sắp xếp để dạy lại thêm một lần nữa đó, để cho mọi người học làm sao giỏi lên, chứ không keo pháp mai mốt bị cái tội ngu si đó nha. Đây đây nè, đây là Châu Lợi Bằng Đà Già nè, quý vị biết đúng không? Trong nhà Phật nói đây là ngài này chính là Châu Lợi Bằng Đà Già đó, hay gọi là Châu Lợi Bằng Đặc đó. Đây quý vị, chúng ta nghe câu chuyện này chúng ta biết đúng không? Vì quá khứ là keo pháp, keo tức là không có dạy hết mình, dạy đệ tử không có dạy hết. Rồi lại thêm nữa đó, thêm ưa thích, chứ hỷ là ưa thích uống rượu, lại thêm cái tội hút rượu. Nên kim sanh tức là đời này ngu độn, ngu si rồi đần độn đó quý vị. Thì quý vị thấy cái tội gì đó, dốt nát đó, ngu si trí khôn không có thông minh. Trong 100 ngày nhất bá trung nhật, tức là trong 100 ngày thì không có thuộc được một bài kệ. Quý vị sợ chưa? Mà ở đây chúng ta phải sợ nhân quả nha. Đó, nhân quả thứ nhất là tội sen keo kiệt đối với pháp. Mình biết cái thủ thuật nào đó mình không có chia cho người ta, không chỉ cho người ta. Cho nên quý vị biết cái nấu ăn ngon, quý vị không chỉ cho người ta, đúng không? Đó, người ta hỏi mình không có trả lời, mình không có duyên thì thôi. Mình có duyên người ta hỏi mình giấu luôn. Đây có nhiều người á, người xuất gia cũng vậy, cũng có người keo kiệt pháp lắm quý vị. Đó, có người biết cái phương thuốc để chữa bệnh đó quý vị, mà hỏi hoài không có trả lời. Nó keo pháp chứ chưa tin Phật pháp, vẫn keo. Đó, rồi đó là một tội nên ngu si. Còn tội thứ hai đáng sợ hơn, mấy ông nghe cho kỹ. Vì ưa thích uống rượu, cho nên uống rượu nhân quả là gì? Ngu si. Đấy, có hai nhân để ngu si đây quý vị. Ông Châu Lợi Bằng Đặc này, ngài Châu Lợi Bằng Đặc, hay là Châu Lợi Bằng Đà Già này, là tội trong đời quá khứ là một là keo pháp đó. Trong câu chuyện khác thì nói là dạy đệ tử không có dạy hết mình. Rồi còn đây ham thích uống rượu nữa nè, thích uống rượu, cho nên ở thế gian quý vị uống rượu ngu si nha. Nhiều người nói vô người Việt Nam mình thích uống rượu lắm, uống rượu uống bia đó, thích uống vô cùng, đời sau ngu si nha, uống riết là khờ người đời. Thật ra ngay đời này ngu si rồi, đừng nói đời sau. Cho nên quý vị học giới quý vị hiểu rồi sợ uống rượu lắm. Thiện Trang cũng sợ lắm, hồi xưa không biết Phật pháp cũng sợ uống rượu né không à. Đó, sợ lắm, hồi xưa không may cũng chắc mình nhờ cái gì chị Bồ Tát giới đời trước hay sao, nó khiến cho mình không uống rượu được. Chỉ có một lần nó say một lần rồi sợ quá, 3 ngày rồi từ đó tới đi sợ quá rồi. 3 ngày không ăn uống được gì, ăn cái gì cũng ói hết, sợ quá. Hồi sinh viên có một lần nhậu bị như vậy rồi, từ đó tới đi sợ, không bao giờ dám nhậu nữa. Mà sau này ra trường giáo viên giao tiếp được, bí quá mới uống, ép lắm mới uống thôi. Chứ còn không, đến khi biết Phật pháp là nghỉ luôn, cỡ nào cỡ không uống, không uống là không uống, không uống rượu, không uống bia nữa. Ai nói gì nói cỡ nào nói con người nói xúc phạm ghê gớm lắm. Quý vị biết Việt Nam mình họ có những lời để mà nói khủng khiếp đó. Nào là thôi để con hỏi chị có cái váy nào dư không, cho đưa cho anh này mặc đi cho rồi đó, họ nói như cái đó đó. Nhưng mà mình sao mình dứng như cái kiền ba chân tay, họ nói vậy để thử thách mình mà. Mình kệ, mình cứ chấp nhận không sao hết, mình không uống là không uống đó. Phải quyết chí như vậy á. Cho nên bao nhiêu năm sau khi học Phật Pháp mà Thiền Chân giữ được cái giới không uống rượu. Đó, không uống rượu luôn. Để cho không có bị ngu si rồi sau nha, đừng có phá. Đó. Quý vị để ý nha, ai mà muốn trí tuệ đừng có uống rượu nha. Đó. Đây là bữa nay mình học cái nguyên nhân của Châu Lợi Bằng Đà Già đó. Thấy không? Quý vị không? Hai tội, một cái tội là keo pháp. À, phản pháp, không có dạy hết mình cho phương pháp pháp Phật Pháp hoặc là pháp thế gian cho người ta. À, thêm cái tội ham uống rượu nữa, cho nên đời này thì ngu si đần độn. À, cả 100 ngày mà không thuộc được bài kệ luôn. À, không thuộc được bài kệ là tiêu rồi, đúng không? Đó, chúng ta tiêu rồi, kiểu đó là học gì được. Cho nên đời này quý vị thấy có những người á cũng vậy á, học Phật Pháp không được. À. Phật lệnh ha, Phật linh à, tức là Phật dạy cho đó. À, điều tức chứng A La Hán. À, nhưng mà Đức Phật cũng có phương pháp là dạy điều hơi thở, à, tu phương pháp là điều hơi thở thì chứng được quả A La Hán. À, này may mắn có thiện căn có căn lành, để trước làm pháp sư mà, pháp sư giảng pháp mà keo pháp thôi chứ bộ, thêm cái tội ham uống rượu chắc là đời nào nữa, cho nên nằm ngu si uống rượu chắc là cái đời khác. À, cho nên là thích uống rượu là ngu si, lại ngu si, nhưng mà gặp Phật. À, lúc đó câu chuyện này thì dài, quý vị cũng nghe rồi đúng không ạ? À, chúng ta chỉ cần hiểu đại ý thôi, tức là cả trăm ngày mà không học được bài kệ, thuộc không nổi bài kệ luôn. À, nhưng mà cuối cùng nhờ Đức Phật, có Đức Phật chứ nếu mà người thường chắc là thua rồi. Ông anh nói quá mà kêu mà thằng em nó làm mất cái thể diện của ta quá, cho nên là thôi em đi về đi, đừng có tu nữa. Ở trăm ngày rồi học không thuộc bài kệ nữa. Ông buồn ghê gớm nhờ Đức Phật bảo quét đúng không? Mà câu chuyện khác á, quá khác rồi đây ở đây thì là nói là điều tức, điều hơi thở, tức là hãy quán hơi thở ra vào á, quán sổ tức á. Tu và chứng được quả A-la-hán. Cho nên Đức Phật biết có căn lành. À, Đức Phật ấy dạy cho người ta được. Còn chúng ta bây giờ đâu biết đâu, đâu có thảo phân pháp, đâu có túc mạng không, bao nhiêu đời kiếp đâu. Đâu có biết được nghiệp của người ta như thế nào, cho nên đâu có thể dạy cái pháp môn để mà tu được. Người ta thấy người ta dốt quá, dạy không nổi. Nhưng mà thật ra đời này thấy người ta dốt, nhưng mà người ta có căn lành đó quý vị. Người ta tin được câu Phật hiệu đó. Niệm câu Phật hiệu có vãng sanh là được rồi. À, trong câu chuyện bán sanh có chặn ngốc á, niệm Phật bán sanh đó quý vị, đó là gì, người ta cũng có căn lành, nhưng mà do đời trước phá mấy cái giới này nè, không có chia khỏe pháp cho người ta, cho nên căn lành thì có nhưng mà cái trí không có, nên khờ đó. Cho nên là còn mình thông minh là sao, thông minh trí huệ là do đời xưa mình thích bố thí pháp, mình giữ giới không uống rượu đó. Mình là như vậy, có gì biết mình cũng chỉ cho người ta hết, chỉ tận tình, càng chỉ cho nhiều người càng giỏi. Đó, đời này anh làm giáo viên á, làm giáo viên, biết làm giáo viên là đời sau thông minh lắm. Làm giáo viên mà dạy tận tình cho học sinh, rất nỗ lực dạy hết mình thì là giàu. Còn đời này mà không phải giàu đâu mà giàu trí tuệ, tức là đời sau đời này thông minh. Còn làm giáo viên hồi nay là gì? Dạy một ít thôi rồi để chừa ở nhà đó, đi về nhà mới bắt đầu dạy để kiếm tiền, dạy thêm, ép học sinh đi học thêm, cho nên càng dạy càng ngu thêm, tại vì mình cái gieo cái nhân là giấu bỏng sẻn pháp mà rồi lấy tiền người ta, nên càng nghèo thêm, đời sau càng khổ hơn càng ấy. Cho nên là làm giáo viên cố gắng làm hết mình nha, đừng có để mà làm cái kiểu đó. Mà Thiền Trang mới hiểu tại sao người ta có thể làm như vậy, làm giáo viên á làm vậy. Thiền Trang hồi xưa dạy thêm là gì, toàn là học trò đề nghị, phụ huynh đề nghị, tại mình dạy hay, mình dạy được, cho nên là dạy môn toán luyện thi, dạy vân vân, học sinh hiểu dễ nghe cho nó năn nỉ đi học, chứ không có vụ ép học sinh đi học. Thiền Trang không ép bao giờ, và học sinh đi học hay không đi học Thiền Trang cũng bình đẳng với mọi như nhau. Lên những đứa mà đi học thêm mình, nó lên là mình còn phải làm gắt trên tụi nó nữa, phải ép nó hơn nữa, để bị gì, mấy đứa kia nó không đi học, mấy bạn khác không đi học mà nó học được vậy, còn mình nó thì học với mình mà nó học kém là mình phải ép nó hơn nữa đó. Cho nên là phải như vậy mới đúng, nên là đấy là gì phải làm vậy. Cho nên người đây ai làm giáo viên ở đây, các quý thầy quý cô cố gắng nha, dạy cho học sinh hãy dạy hết mình để tăng cái pháp của mình lên, càng dạy mình sẽ càng thông minh, càng dạy mình sẽ càng được trí huệ, đời sau cũng vậy. À, phước báo lớn lắm đó, làm nghề giáo viên là tuyệt vời đó. nghề cao quý trong các nghề cao quý mà, đúng không ạ? Cho nên là ráng nha, đừng có để xẻng pháp như vậy. Bây giờ may trưởng lão Sa Già Đà này gặp Đức Phật, cho nên Đức Phật dạy cho pháp điều hơi thở, và như vậy chứng được quả A-la-hán. Chứ chúng ta giờ không gặp Đức Phật làm sao chứng A-la-hán đây, đúng không? Gặp Phật được độ thoát, quý vị thấy không? Hay không? Chứng được A-la-hán. Rồi, như vậy là trưởng lão Già Đà đây là nói sơ lược về đức lịch sử của ngài. Nguyên nhân ngu si là đời trước kẹo pháp, đời trước tham uống rượu nha, trong quá khứ. Du hành chi đề quốc à, ngài á, trưởng lão, đây chúng ta tại vì cái dấu ngoặc chúng ta đã đọc tiếp nha. Trưởng lão Sa Già Đà du hành chi đề quốc à, đến cái đất nước này, du hành là đi ngang qua à, đi ngang qua nước này. Tiệm đáo Bạc Đà La Bà Đề, tức là dần dần, tiệm là dần dần, phó từ, dần dần đến cái thôn này nè, tức là cái ấp này, tức là cái thành này à, hoặc là kinh đô này, đến cái kinh đô tên là Bạc Đà La Bà Đề. Quá thị dạ dĩ à, tức là qua đó nơi đó một đêm rồi, tức là đã đi qua một đêm rồi ha, tức là dần trải qua một đêm rồi. Tiếp tục, thần triêu trước y trì bát nhập thôn khất thực à. Thần triêu là gì? Thần là buổi sáng, triêu cũng là buổi sáng. Hay chúng ta có thể nói thần triêu là thần là buổi sáng sớm, còn triêu là ngày à. Cho nên trong Quy Sơn Kinh Sách có câu là nhất triêu ngọa tật tại sàn, chúng khổ anh truyền bức bách, tức là một ngày nào đó thì bị bệnh nằm ở trên giường, các khổ thì nó đau đớn, nó quay quanh đó. Lúc đó thì mới hối hận đó, mới biết mà mình nó không có tu đó. Thì đã nói là nhất tiêu chi tiêu đó. Trước y tức là đắp y à, đắp y lên đó, quý vị tỳ kheo có ba y, trì bát tức là ôm mình bát, ôm mình bát là đi khất thực đó, nhập thôn khất thực à, vào cái thôn đó, tức là vào xóm làng đó để mà đi khất thực à, ngài tới đó rồi à. Ở đó thì có con đồng độc, ngài đến à, chứng A La Hán rồi à. Bây giờ dịch như sau, trưởng lão Sa Già Đà hoặc gọi là Bàn Đà Già hoặc gọi là Bàn Đà, nước ta phiên dịch thành sanh ở bên đường nhỏ, cũng được phiên dịch thành đường rẻ. Đời trước kia keo kiệt pháp và thích uống rượu nên đời này ngu độn, trong 100 ngày không thuộc được một bài kệ. Đức Phật dạy pháp điều hơi thở mà chứng quả A La Hán. Du hành đến nước Chi Đề, dần dần tới thành Bạc Đà La Bà Đề, trải qua một đêm rồi, sáng sớm đắp y ôm bát à, vào làng để khất thực à, quý vị có cái bát không? Bữa nay quên không có chuẩn bị, bữa nào để ôm đưa cái bình bát lên cho quý vị biết. Bình bát bên Nam Triền đẹp lắm, Thiền Trang cũng thích bát bên Nam Triền. Thiền Trang không biết sao nhưng mà Thiền Trang thích bên Nam Triền á, phong cách Thiền Trang thích bên Nam Triền hơn. Cái bát bên Bát Triền cái chút xíu à, à thì nó không có giống bát thời Đức Phật, chút xíu làm sao ăn à, bát bình bát phải to đi khất thực á, ứng lượng khí mà đi người ta bỏ vô đồ ăn vô à, mà bây giờ cũng con viên không có đủ. Thiền Trang muốn đi khất thực á, giống như thời Đức Phật á, để mình thử xem cái cảm giác thế nào mà không có viên. Bây giờ phải sống ở đúng cái địa điểm đúng không, muốn khất thực thì phải qua Myanmar hoặc là Thái Lan hoặc là Sri Lanka cơ, chứ mà ở bên Việt Nam hay là ở nơi khác khất thực thì cũng không đúng nghĩa lắm, tại vì người ta cũng không hiểu, người ta lại nói mình giả rồi này kia đủ thứ chuyện, nên không phải như vậy. Rồi bây giờ đây ngài đi vô, sau một đêm ngài đã ngủ lại một đêm, sáng sớm ngài đắp y ôm bát vào thà làng khất thực. Quý vị nên nhớ là vào thời xưa đó là đắp sáng sớm là được đi khất thực rồi, các thầy theo đi khất thực rất sớm à, sáng sớm đi khất thực rồi, chứ cho nên là không phải là đợi tới trưa đâu, buổi sáng là được đi khất thực rồi nha. Ở đây mình phải hiểu mà, đó cũng là bài tập thể dục đó, đi bộ đó, coi như là khất thực đó, là tập thể dục buổi sáng. Khất thực thời tức là lúc khất thực, à, khi khất thực. Văn thử ấp hữu ác long, à, danh am bà la đề bà đề đà, tức là khi khất thực, tức là trong khi khất thực đó, thì nghe được là nơi đây, à, có được thành này á, có một con rồng hung dữ tên là Am Bà La Đề Đà, à, ác, à, hung bạo ác hại nhân dân điểu thú, bất đắc đáo kỳ trụ xứ. Tức là con rồng này thì hung bạo rồi ác, à, hại người dân cho đến những loài chim thú không được, không đến được cái nơi của nó ở. Đó. Chữ kỳ này là đại từ sở hữu thay thế cho nó. Đó. Trụ xứ là chỗ nó ở, chỗ đó chỗ ở. Thu cốc thục thời, phá diệt chư cốc. Đó. Đến với khi mùa thu mà cái mùa thu các loại mà cái lương thực nó chín á thì nó phá hoại các loại lương thực. Ngài nghe như vậy, ngài nghe người dân truyền như vậy. Văn dĩ, ngài nghe rồi, à, nghe rồi thì sao? Khất thực ngật, à, khất thực ngật, chữ ngật hay là cật cũng được, à, khất thực xong, chữ ngật là xong, tức là khất thực xong rồi thì ngài, tức là ngài đã khất thực xong rồi, được người ta cúng dường ăn rồi, xong rồi thì bây giờ ngài làm gì? Đáo Am Bà La Đề Đà Long trụ xứ, à, ngài đến cái chỗ chỗ ở trụ xứ, tức là chỗ ở của con rồng tên đó Am Bà La Đề, à, Đề Đà, à, con tới chỗ con rồng đó. Rồi, nói đến rồng nó làm gì? À, tuyền điểu thọ hạ, à, phu tọa cụ đại tọa, à, tuyền là cái dòng suối, điểu là chim, thọ là cây, hạ dưới cái cây ở bên cái dòng suối, chắc là tên cái này không không rõ, con dòng suối tên là chi, con chim suối, suối chim hay thế nào đó, hay là cái chỗ cái cây đó mà có cái dòng suối, hay là có con chim nữa đó, chim đậu nữa ở dưới đó, thì ngài phu là trải, trải cái tòa ngồi đó, trải cái tòa ngồi đó. Cái tọa cụ đó là cái chỗ ngồi đó quý vị. Cái thật ra cái hồi xưa các tỳ kheo á, có một cái dụng cụ mang đi bên mình á, là có một cái tấm vải, à, trải đi đến đâu trải ngồi, à, cái tấm vải nó cũng không có lớn lắm nhưng mà vừa đủ ngồi đó, hoặc là lớn hơn chút ngồi, trải xuống ngồi. Đại tọa tức là ngồi hẳn luôn, à, ngồi hẳn. Nhưng mà chỗ này thiếu âm rồi, là phu, à, tọa cụ. Phu là trải, tọa cụ là cái dụng cụ để ngồi. Đó, bây giờ chúng ta có cái miếng lót ngồi đó là đây nè, đó, cái kiểu như vậy đó. Cho nên tỳ kheo ngoài ba y rồi bình bát là còn có cái tọa cụ này nè. Đó, ngủ cũng dùng có tọa cụ nè để ngủ, lót ngủ. Khi khất thực nghe được thành này có con rồng hung dữ tên là Am Bà La Đề Đà, hung bạo ác hại nhân dân chim thú không đến được nơi của ở của nó. Khi lúa lương thực chín vào mùa thu thì nó phá hủy các loại lương thực. Ngài nghe rồi khất thi khất thực xong thì đến nơi ở của con rồng Am Bà La Đề Đà dưới cây suối chim trải tọa cụ ra rồi ngồi hẳn. À, ngài không sợ, quê không ạ, con rồng nó dữ vậy á mà người không dám tới, chim nó không tới bay qua được, thú không tới gần mà ngài dám tới, đẳng cấp một vị A La Hán khác đúng không ạ, không sợ. Chúng ta nghe giờ chúng ta chạy dài trốn mất tiêu rồi đúng không? À, bây giờ chúng ta thử coi con rồng nó phản ứng như thế nào, bây giờ con ngủ tới nó văng như thế nào. Long văng y khí, à, tức là con rồng đó nó nghe, cái văng là nghe, nó ngửi được đó, à, nghe hay ngửi, ngửi được cái hay nghe cũng như nhau thôi, chữ văng ngửi nghe. Khí là cái mùi, mùi của y, tức là mùi của quần áo đó, tức là mùi của hơi người á, à, hoặc là ở đây mùi của quần áo người thì có cái áo của mùi nó cũng có mùi mà, đúng không? Tức phát sân khỏe liền nổi sân giận lên. Con rồng này nó nóng tính quá đúng không? Nó nghe cái mùi khó chịu, mùi từ người khác tới thôi mà nó nổi giận nóng rồi. Tùng thân xúc yên, từ thân nó ra khói, à, tức là ra khói từ trên thân. Quý vị thấy là dữ không? Nó phun khói rồi đó. Nói chung là nó phun khói rồi. Bây giờ ngài làm sao đây? Trưởng lão Sa Già Đà tức nhập tam muội, dĩ thần thông lực thân diệt xúc yên. Tức là trưởng lão Sa Già Đà liền nhập vào tam muội. Tam muội là chánh định, chánh thọ. Chúng ta biết rồi đúng không? Học bên bộ kia biết là chánh định, chánh thọ. Rồi liền dùng cái sức của thần thông. Ngài có thần thông mà, A-la-hán mà, đâu có đơn giản đâu, phải không? À, thân cũng ra khói, à, đáp lại gì, quý vị thấy không? À? Bậc A-la-hán có khác đúng không? À, cho nên là gì? Không thuộc nổi một bài kệ mà chứng qua A-la-hán rồi, năng lực cũng siêu phàm đúng không? Hơn à, ra tới con rồng để mà để nó phun khói đúng không? Ta phun khói lại, ta phun ra, ta dùng thần thông, nhập tâm mũi liền, không? Nhập chánh định liền. Mình không có khả năng đó đúng không? Quý vị thấy không? Năng lực của người chứng quả tuyệt vời không? Đó quả A-la-hán rồi mà. Năm bội sân khỏe, tức là con rồng này tăng thêm, cái bội này tăng thêm để gấp được cái sự sân giận. Nó tăng thêm cái sự sân giận thôi. Thân thượng xuất hỏa, ra lửa trên thân. Quý vị thấy nó phóng lửa ra. Là lửa chắc cháy quá, mình chắc gặp nó chắc tiêu rồi, khói thì nãy khói thì chết ngợp, bây giờ lửa thì chắc chắn chết cháy rồi đó. Nhưng mà đây tôn giả Sa Già Đà thì sao? Sa Già Đà phục nhập hỏa quang tam muội, thân diệt xúc hỏa. Ngài Sa Già Đà lại nhập cái môn tam muội tên là hỏa quang, tức là con tâm mũi này là ra ánh sáng mà có lửa, lửa của ánh sáng á, là ánh sáng của lửa đó, à, phóng ra ánh sáng mà là có lửa, lửa nữa, trên thân ngài cũng ra ánh sáng, ra lửa luôn, đổi lại cái lửa kia. Vì năng lực của tôn giả A-la-hán đây không? Đó, nhiều người không học giới luật, đây là những bộ giới luật nó rất căn bản ở trong giới luật. Bây giờ nói Đức Phật nói, họ kêu Phật giáo làm gì có thần thông thế này thế kia. Thật sự trong Phật giáo Nam truyền giới luật thôi, những cái phần giới luật cũng rất là nhiều thần thông, những cái chuyện đấy. Còn cái nhóm mà bây giờ học cái kiểu đó là họ nghe mấy người nào nói khoa học, nói nửa khoa học nửa dời. Họ nói là Phật giáo không có thần thông, có quyền bí gì vân vân rồi phỉ báng. Đó là mấy người không có học Phật pháp. Còn học Phật pháp quý vị thấy đây là đây câu chuyện này trong giới luật nè, đâu phải câu chuyện là kinh điển đại thừa xa vời đâu, kinh luôn, kinh tiểu thừa giới luật luôn, chứ không phải kiểu nữa. Giới luật là căn bản mà cũng có câu chuyện hàng phục con rồng nữa không đó, bị A La Hán có thể thần thông cái đó. Cho nên quý vị thấy không, chứng quả có năng lực đó. Còn mình không chứng quả, mình nói rớt nước miếng, khô của họng, nhiều người cũng không có nghe. À, quý vị chứng quả thôi là nghe là đúng không? Người ta chứng quả, nhưng mà thật nhiên có nghĩa không hạn chế không sử dụng thần thông. Nhưng mà quý vị thấy thần thông của A-la-hán đẳng cấp không? Con rồng nó ra khói, ngài ra khói. Con rồng ra lửa, ngài ra lửa luôn. Không sợ, không? Đâu có sợ, cho nên mới tới được chứ. Không, mình chắc chết cháy rồi. Lâm phục vụ bạc. Bạc hay bạc nha. Cái chữ này là bạc. Cái chữ này là vũ hay vụ. Vũ là mưa, là cơn mưa mà danh từ. Phải đọc là vụ hoặc đọc dấu sắc của vũ á, thì mới là động từ. Đây, đây là động từ. Thì còn chữ bạc này là đá, mưa đá. Cho nên là con rồng này nó lại đổ cơn mưa đá. Chữ vụ tức là đổ xuống, đổ mưa xuống. À, chứ không phải là âm vũ. Vũ là cơn mưa là danh từ.
Cho nên là đây con rồng á, nó đổ cơn mưa đá, mưa mà mưa bằng mưa đá đó quý vị, cho mai mưa mưa thường nữa. Bây giờ hết chơi nóng được rồi đúng không? Mới đầu khói ngạt không chơi được thì chuyển sang chơi môn lửa đốt cháy. Đốt cháy không được rồi, bây giờ chơi cái môn khác là chơi môn đá lạnh. Quý vị thấy không? Thần thông của đó đó, con rồng này cũng có bản lĩnh lắm. Rồi, tiếp tục là gì? Sa già đà tức biến vũ bạc tác thích câu bính tủy bính ba la ba ba la bính. Tức là tôn giả Sa già đà liền biến cái cơn mưa đá đó, cái chỗ này thì phải đọc là vũ, tại vì mưa đá, mà mưa đá là cứ phải đọc là vũ, cơn mưa đá đó thành một cái thích. Cái thích là giải trừ tan ra, băng nó tan ra là thích, gọi là thích. Thì tan ra, hành tan ra, cái mưa đá này nó tan là nước hết rồi. Và câu bính tức là nó điều thành, điều thành một cái khô, bính là bánh khô hết. Tức là mưa đá nó đã tan ra nước, không, này biến thành khô luôn, thành cái bánh khô. Rồi cái tỉ bính là một cái bánh. Bánh thì ra cái đa thì chuyển giống như cái bánh mà bằng bánh mì á quý vị, cái bột mì á quý vị mà xay hồi xưa nhà Thiện Trang cũng có làm đó. Là xay bột mì rồi quý vị cho ít đường vô á, rồi lấy cái chảo hay cái gì đó quý vị cho lên nó xiên cho nó chín đi đó, cái bánh đó gọi là tỉ bính đó. Cái đó là tỉ bính, đó là bính bột mì á, ăn bột mì. Rồi ba la bính cũng là bánh là bánh thôi. Bánh này thì làm bằng cũng vậy, làm mình bằng cái bột cũng vậy, nhưng mà bánh này thì làm cái từng miếng bánh khô, làm cho khô luôn, tức là giống như là làm giống vậy nhưng mà hấp cho nó khô lên, làm sao đó nó cho nó khô lên, nó khô cứng lại. Tóm lại là con rồng á thì nó đang dùng cái phương pháp là nó dùng nước mưa đổ băng xuống đúng không, mưa đá xuống thì ngài biến mình khô luôn. Khâu hết lại, biến cái đó thành khô luôn, thành bánh hết trơn luôn. Kiểu như vậy, cho nên quý vị thấy năng lực thành thông A-la-hán hơn con rồng. Con rồng này thua rồi đúng không? Tôn Ngộ Không gặp A-la-hán cũng thua rồi mà. Cho nên là gì? Nhân gian làm sao bằng được? Con rồng này cũng y lực lắm chứ. Rồng nghe mùi y phục liền nổi sân hận, từ ra khói từ thân. Trưởng lão Sa già đà liền nhập tam muội dùng sức thần thông, thân cũng ra khỏi. Rồng tăng thêm sự sân hận, ra lửa trên thân, ngài Sa già đà lại nhập hỏa quang tam muội, thân cũng ra lửa, rồng lại đổ cơn mưa đá, ngài Sa già đà liền biến cơn mưa đá tan thành bánh khô, bánh bột mì khô. Đó, thì ngang tạm dịch vậy cho dễ, cái mấy cái bánh này á, thì nó cũng giống như Việt Nam á, mình dịch cho nó tương đương vậy thôi. Hồi xưa không có nhiều bánh như bây giờ nhiều bánh lắm. Rồi bây giờ con rồng nó làm gì? Thua rồi, 2-3 chiêu rồi đó, 3 chiêu thứ 4. Lâm phục phóng phích lịch. Tức là con rồng này là nó phóng ra phích lịch. Chữ phích lịch có nghĩa là sấm sét mà mạnh mà lớn. Tức là bây giờ nổi sấm sét, nổi cơn sấm sét. Sa già đà tức biến tác chủng chủng hoan hỷ hoàng bính. Tức là ngài Sa già đà thì bây giờ liền biến cái loại mà bây giờ gì, cái cơn sấm sét á thành là gì, đủ các loại cái bánh, viên bánh hoan hỷ. Bánh hoan hỷ thì người Trung Quốc người ta hay làm á, khi ngày vui á người ta làm những cái bánh hoan hỷ, cho ai qua gần biên giới Trung Quốc là biết đúng không? Đó, làm những cái bánh đó. Lâm phục vụ cung tiễn đao sao, con rồng á lại đổ ra cái cơn mưa mà gồm có cung tên rồi dao. Cái chữ này á, đọc hai âm xảo với sao, ở đây phải đọc là âm là sao, ngọn dao đó, ngọn đao là dao, ngọn dao tức là nó mưa xuống một cái trận mưa toàn là cung tên với là ngọn dao không à, bay xuống đó. Bây giờ nó chơi chiêu nặng hơn nữa, à, hết khói tới lửa rồi, mưa đá rồi không được, rồi tới gì sấm sét không được, bây giờ trời để cung tên với mưa đá nó rớt xuống, mình gặp nó chắc nó tiêu rồi, không là nát thầy tàn nát. À, bây giờ tôn giả Sa Đà làm gì vậy? Sa Già Đà tức biến tác ưu bát la hoa thử văn thanh liên. À, tức là gì? Ngài tôn giả Sa Đà liền biến nó thành gì? Biến những cái cung tên này nè, mưa, trận mưa cung tên và đao, ngọn đao nè, ngọn dao á, thành biến thành gì? Thành những cái bông hoa gọi là hoa ưu bát la. Thì Đại sư Mô Ích có giải thích là ở nước ta Thử Vân, tức là nước này, nơi này á, dịch nó gọi là thanh liên, tức là hoa sen xanh. À, ưu bát la hoa là hoa sen xanh thôi, gì đâu. À, ba đầu ma hoa, tức là hoa ba đầu ma, hoa ba đầu ma là gì? Thử Vân hồng liên. À, nước ta gọi là hoa sen hồng, hoa sen đỏ chứ, hồng là đỏ. À, hồng liên tức là hoa sen đỏ đó, tức là biến thành hoa sen đỏ. Ngài biến mấy cái cung tên thành hoa sen hết trơn, hoa sen xanh, hoa sen đỏ. Câu mâu đà hoa, à, là hoa câu mâu đầu. À, câu mâu đà chứ, hoa câu mâu đà. Thử Vân Quỳnh Liên, à, nơi này gọi là hoa sen vàng, quỳnh hay là hoàng. À, hoa sen vàng, quý vị thấy không ạ? À? Cho nên học giới luật quý vị cũng biết cái tên những cái này trong kinh A Di Đà đúng không ạ? À? Những cái câu này kinh Pháp Hoa rồi đó, mấy tên này nè, mình không biết hoa sen gì thì đây là hoa sen xanh, hoa sen đỏ và hoa sen vàng thôi. Bát ưu bát la hoa, ba đầu ma hoa, rồi câu mâu đà hoa, phần đà lợi hoa đúng không? Mấy cái tên này mình nghe hoài trong kinh mà. Đó, thì những cái hoa này là hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen vàng thôi, cái gì đâu, đúng không? Rồi thêm hoa trăng trắng nữa. Để cho nên mình học một bộ đó thông bao nhiêu bộ đó. Để chúng ta biết là như vậy. Rồng lại phóng sấm sét lớn mạnh, Ngài Sa Già Đà liền biến thành đủ loại viên bánh hoan hỷ. Rồng lại đổ cơn mưa, cung tên nhọn dao. Ngài Sa Già Đà liền biến thành hoa ưu bát la, nước ta gọi là hoa sen xanh. Hoa ba đầu ma, nước ta gọi là hoa sen đỏ. Hoa câu mâu đà, nước ta gọi là hoa sen vàng. Đó. Thì quý vị thấy biến thành hoa sen hết, binh khí, vũ khí thành hoa sen hết. Đấy, cho nên là không ăn thua rồi đúng không quý vị? Con rồng, con thần thông không bằng được rồi. Bây giờ nó làm gì? Chắc nó sẽ biến thiết tiếp. Thời Long phục vụ độc xà, Ngô Công thổ hỷ du duyên. À, bây giờ nó chưa thua, nó bắn biến tiếp, nó đổ cơn mưa tiếp. À, chữ vụ là đổ xuống cơn mưa, mưa độc xà tức là rắn độc. À, bây giờ trời rắn, à, ý nói ngài không sợ đúng không? Tôi cho đầu tiên khói, không sợ khói thì tôi cho lửa. À, không sợ lửa thì tôi cho băng tiết đá rớt đá băng á. Rồi không sợ luôn băng đá thì sao? Trời tiếp cái trận gì sấm sét. Sấm sét không sợ luôn rồi giờ sao? Chơi ngọn dao kiếm rồi bay xuống, vèo vèo cung tên bay xuống, vũ khí cũng không sợ luôn. Giờ trời rắn độc. Cho nên nếu mình có sợ cái gì là mình sẽ hốt hoảng ngày đúng không quý vị? Cho nên tu hành á làm sao không sợ bất cái gì hết trơn á. Bây giờ thấy cái gì rắn cũng hết sợ luôn đó. Bây giờ rắn yếu điểm là chắc bị sợ, hết hồn là không có dùng thần thông được. Nhưng đây con rồng này nó cũng khôn đó, nó đổ xuống cơn mưa toàn rắn không nè, độc xà, rắn độc nè. Ngô công thì chúng ta biết là con rết, con Ngô Công là con rết á, mấy con rết độc nè. Thổ là đất, hỷ là con rắn, một loại rắn độc, tức là rắn đất á quý vị. Mấy con rắn mà nó trong đất nó có khoang á, nó có cái đó đây con rắn đó. Rồi du duyên á thì du duyên nó là có một từ, một loại sâu bọ giống như con rết. Thân thì có đốt, mình vàng, đầu thì có sừng, chân nhỏ và dài, nó sống ở những chỗ ẩm thấp đó. Thì đây là lại thêm một loại du duyên này nè. Thì bây giờ ngài dùng cái gì? Sa già đà tức biến tác ưu bác la hoa anh lạc. À, tức là ngài Sa già đà liền biến thành cái những cái đó thành gì? Cái chuỗi anh lạc nữa, chuỗi đeo á quý vị, chuỗi đeo bằng hoa ưu bác la, tức là hoa hoa sen gì? À, hoa sen xanh. À, ta biến thành cái chuỗi đeo luôn mà toàn hoa sen không. Rồi tiếp tục. Biến tiếp là gì đây? Bà sư hoa anh lạc, à, là cái chuỗi đeo. Cái chuỗi đeo mà toàn bằng hoa, hoa này là bà sư. Bà sư đằng sau có phiên dịch cho chúng ta là đằng trước là ưu bác đúng không? Còn đây là không phải bà sư, cái chữ này hình như đâu phải bà sư. Bà sư đằng này, thằng Trang đọc nhầm đằng sau. Cái này là phải đọc đảm bạc, đảm bạc, à, đảm bạc. Thì đây là một tên là hoa, chúng nữa chúng ta sẽ có giải thích đằng sau. Bà sư hoa anh lạc, tức là cái hoa, một cái chuỗi hoa đeo bằng hoa tên là bà sư. Rồi A đề mục đa gia hoa anh lạc, tức là chuỗi đeo hoa mà tên là A đề mục đa gia. Đa gia, đa gia, đa gia, có khi đọc gia già. Rồi ở đây đại sư Ngô Ích có giải thích cho chúng ta mấy cái tên này. Đầu tiên là đảm bạc thử văn quỳnh hoa. Đảm bạc thì nơi nước ta hay nơi này gọi là quỳnh hoa, tức là hoa vàng, tức là cái chuỗi hoa vàng thôi, đeo lên nguyên cái chuỗi hoa vàng. Sư bà sư thử văn hạ sanh hoa, hữu phiên vũ hoa, vũ thời phương sanh. Tức là cái hoa thứ hai gọi là bà sư á, thì cái hoa này gọi là hoa này nó nở vào mùa hạ, cho nên gọi là hạ sanh hoa, tức là mùa mưa nó mới nở ra đó. Hữu phiên vũ hoa, vũ thời phương sanh, tức là cũng gọi là hoa hoa mưa. Hoa mưa tại vì khi mưa nó mới nở được, tức là nó có nước mưa nó mới nở ra hoa được đó. Nên thường nở vào mùa hè, mùa hạ và mùa hè. A đề mục đa già cửu vân thiện tư di hoa. Chữ di này chắc thông với chữ di kia, gọi là cái hoa thiện tư di. Hoặc phiên long điềm hoa, hoặc là gọi là hoa long điềm. Thì cái, những tên đó thôi chúng ta cũng chẳng cần quan trọng lắm đúng không? Chúng ta đọc qua cho biết thôi. Lúc đó rồng độc lại đổ cơn mưa, rắn độc, con rết, con rắn đất, con sâu bọ, ngài Sa Đà Đà liền biến thành chuỗi anh lạc bằng hoa ưu bác la, chuỗi anh lạc bằng hoa đảm bạc, chuỗi anh lạc bằng hoa bà sư, chuỗi anh lạc bằng hoa a đề mục đa già. Đảm bạc nước ta gọi là hoa vàng, bà sư nước ta gọi là hoa xanh trong mùa hạ, cũng phiên dịch thành hoa, cũng phiên dịch thành hoa, đây thiếu rồi đúng không, cũng phiên dịch thành hoa thử phiên hoa mưa, hoa mưa chứ, mưa thiếu cái chữ mưa, mưa khi hoa mưa khi mưa mới nở, đúng rồi, dấu phẩy sai thôi. A đề mục già đá già da, hay là đà gia hay là già cũng được, chúng ta thay già đi. Cách dịch cũ là hoa thiện tư di, hoặc được phiên dịch thành hoa long điềm. Thì đây là những cái thần thông biến hóa, quý vị thấy nghe thần thông không à, không liên quan mình nhưng mà vậy. Đây nói là tất cả những cái gì mà con rồng nó mang tới toàn là khổ độc, mình biến thành vui vẻ hết. À, biến thành bánh, biến thành đồ đẹp, biến thành hoa, biến thành cái chuỗi đeo hoa đó. Ý nói cái ý là gì, mình hãy nhận những cái gì phỉ báng, nhận tất cả những cái gì của người ta đó, đó là trở thành gì, những điều tốt đẹp. Cho nên là gì, người ta chửi mình á là mình hãy cố gắng nhận vô công đức đó, tiêu nghiệp chướng đó. Đó mà đó là cái lý nữa, sự là như vậy nhưng mà lý là vậy. Cho nên là vừa thử vừa có lý, Phật pháp hay lắm quý vị. tại sao lại không biến cái khác, mà biến ra cái hoa đó, tại sao không biến thành cái này biến cái kia, đúng không? Người ta nóng mình biến thành lạnh, người ta nó người ta dùng rắn độc biến mình biến thành hoa đó. Cho nên là gì, người khéo tu hành mà biết chuyển phiền não thành bồ đề. Rồi chúng ta tới đoạn tiếp theo. Như thị đẳng long sở hữu thế lực, tận hiện hướng xa và đà. À, tức là như thị đẳng là những cái như, điều như vậy. À, tức là những cái thế lực mà tất cả những sở hữu là tất cả những cái thế lực của con rồng đó như vậy, đều hết thảy đều hướng về à, cái chữ đều hướng về cho tôn giả Sa Già Đà, đều tấn công, nói chung là tấn công tôn giả Sa Già Đà. Chứ tận là đều, phải không? Hiện ra, hiện là hiện ra, hiện ra và hướng tới cho ngài Sa Già Đà. Như thị hiện đức dĩ bất năng thắng cố. À, đã hiện ra những cái đức đó như vậy rồi, à, tức là cái những cái oai y đức của nó đó đem ra xài hết rồi đó, mà cũng không có thể thắng được. À, đấy, quý vị cũng không thắng được thì sao? Nên không thể thắng được đó. Bây giờ hiện ra y đức vậy rồi mà không thể thắng được. Đức thất uy lực quang minh, à, liền mất hết cái y lực quang minh, đó là hết y lực và ánh sáng. Tại sao? Dùng thần thông quá hết chứ cái gì đâu. À, vì nó nhớ cái sức lực của người có hạn, chúng sanh cũng vậy, nó dùng thần thông dùng hết rồi thôi chứ còn sức đâu nữa, hết thần thông mà tiêu rồi. Quý vị hiểu không ạ? À? Giống như mình tấn công người ta đã quá rồi, cũng kiệt sức, mệt mỏi, à, đuối rồi. À, một hồi như vậy, bây giờ con rồng nó tấn công đã rồi, nó cũng thua rồi, nó cũng chịu thua rồi. À, chưa tấn công, trưởng lão chưa tấn công, nó đã thua rồi. Trưởng lão Sa Già Đà tri long thế lực dĩ tận, bất năng phục động. À, trưởng lão Sa Già Đà biết rằng cái thế lực của con rồng này nè nó đã hết rồi, à, thì không thể nào mà lay động được nữa đó. Tức là không thể nào mà không thể sử dụng được nữa, chứ phục động, động là sử dụng, à, tức là không có sử dụng được nữa rồi. À, cho nên không vận dụng được nữa rồi thì chắc bây giờ tới phiên ngài ra tay thôi. Tức biến tác tế thân, à, thì ngài liền biến thành một cái thân nhỏ bé, thì tế là vi tế đó quý vị, nhỏ bé. Tùng lâm lưỡng nhĩ nhập, à, tức là từ hai cái tai của con rồng mà vi vào, tức đi vào từ hai tai lỗ tai của con rồng đó, biến thành người nhỏ rồi đúng không? À, chui vô hai lỗ tài giống như theo tay du ký mượn cái chiêu này đúng không? Cho nên có cái đồng kinh Phật có những câu chuyện như vậy, quý vị thấy hay không? A la hán biến người thành nhỏ được, biến thành nhỏ chui vô lỗ tài của con rồng. À, tùng lưỡng nhãn xúc, à, đi ra từ hai con mắt, à, nguy hiểm quá đúng không quý vị thấy? Tự nhiên quý vị tưởng tượng thì tự nhiên có người biến thành người nhỏ chút xíu, à, chui vô lỗ tài mình. Mình nhỏ quá nên mình đâu cản được đâu, không đâu có cách nào cản được. Nếu mà con gì đó nó nhỏ quá, nó bay tới nó chui vào đó rồi, nó chui vô tai rồi nó vô trong đó rồi nó đi ra, ra từ mắt, sợ không? Quá sợ chứ. À, con rồng thì chắc sợ khiếp. À, quý vị thấy không, thần thông đó, a la hán hay không, cái đó đó thấy đã không, hâm mộ chư thánh không? Nếu mà hâm mộ thì ráng tu nha, à, tu để chứng thì chúng ta không cần tứ quả đâu, tam quả na hàm á, có thần thông cũng có đó rồi. Thua chút thôi, thua, nhưng mà cũng có thần thông biến hóa được rồi. À, cái thể hiện lớn, hiện nhỏ được rồi, A-la-hán. Mai mốt mình học lên Bồ Tát, thần thông còn dữ nữa, thần thông còn đỉnh cao nữa. À, vậy cho nên là tại sao mình không hâm mộ bậc thánh, mà toàn hâm mộ mấy cái thứ thế gian mà. Nào hâm mộ sắc dục tiền tài đâu có, toàn là những điều hâm mộ quá nhỏ bé. Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh Thánh cầu là gì? Hãy cầu gia tài của bậc thánh đi, hãy cầu gia tài của bậc thánh là gì? Chứng quả đi, giải thoát đi con. Con cầu mấy cái thứ gì đến thế gian quá là phàm, mà cầu có được không? Không được. Cầu người nam, cầu người nữ đẹp cái nào vài bữa, vài ngày, vài năm nó xấu òm mà, đúng không? Nhìn các cô đó, cái cô mà nhìn mà chừng 30 tuổi đã lên là nhìn hết hết nổi rồi. người đẹp trẻ đó các bạn, trẻ đẹp là chỉ có mười mấy tuổi, đôi mươi, hồi xưa là hai mấy tuổi còn đẹp, bây giờ là qua hai mấy là bắt đầu cũng xấu rồi. Các ông cũng thấy vậy mà các bạn cũng thấy vậy đúng không? Đó, các người nam thì có phước hơn, người ta có thể trẻ thêm được đến ba mấy tuổi, xong rồi cũng già là nhìn già chát à. Đường hội thiện trang này không bị lừa đâu, mấy cái quán bất tịnh nè quý vị nên học, học quán bất tịnh là gì, quý vị nhìn á, chịu khó nhìn vào cái gân á, đường gân của người ta đó, đường máu người ta đó, để biết là sức khỏe người ta, để đừng có bị lừa. Bây giờ họ có những cái công nghệ trang điểm á, trang điểm nhìn lên nhìn mặt người nào cũng mịn màng hết á, nhưng mà quý vị nên biết cái đó là cái da giả, không phải thiệt đâu. Thực tế là quý vị phải nhìn vào cái lớp dưới da đó, là để cái coi cái đường gân máu đó, vân vân, nó khỏe mạnh hay không, người cái da nó có mịn màng không, nó mới thật sự. Còn cái đó nó giả đó, đừng để bị lừa. Thiện Trang thấy Thiện Trang thì cũng tinh tế lắm, chị đang quan sát thấy hồi nay, thời nay hình như người ta già mau hơn á, càng dùng cái đó thì nó còn mau già hơn á, người ta không dùng cái đó là da nó xấu kinh khủng luôn. Nên là phải nhìn để quán bất tịnh đó. Cho nên là gì, không có đẹp đâu quý vị, lừa đó, da càng bóng mượt rồi không phải đâu, không phải bóng mượt đâu, nó không có mạnh khỏe đâu. Còn cái người khỏe mẽ các bạn mà chừng mười mấy tuổi đó, nam thanh niên, nữ thanh nam mười niên mười mấy đôi mươi á, người nào người đấy da dẻ hồng hào một cách tự nhiên đẹp đó, nước da rất đẹp đó mới đẹp. Còn bây giờ là lớn lên nhìn mấy bà mà từng ba mấy tuổi, là 30 tuổi trở lên là thôi nhìn hết rồi, lên mà bốn mấy năm mấy rồi thôi thôi nhìn hết, là hết muốn nhìn luôn rồi. Còn già càng á, đúng không, mấy ông cũng vậy đúng không, da rồi thôi nó sạm đen hết trơn à, dù có trét mết lớp phấn lớp gì đó lên nhiều chứ nữa, nó cũng chỉ là giả lừa thì người ta thôi, không thật đâu, người tinh tế người ta nhìn ra ngay. À, mấy chỉ có lừa mấy cái thanh niên, mấy người nào mà mấy ông nào mà không tinh tế thôi, mấy bà nào không tinh tế thôi. Cho nên là cố gắng cầu cái gì, cầu thánh quả đi, cầu thần thông đi, đừng có cầu mấy cái thứ đó nữa. À, thế gian này đâu thật đâu. À, quý vị mà cầu đó rồi cuối cùng có được gì đâu, rồi cũng chết à, rồi cũng hai người cũng hạnh phúc được bao lâu đâu. Sao không có thần thông biến hóa như đây, mình học phải không? Hay tôn giả Sa Cà Đà không thuộc nổi một bài kệ mà chứng được quả A La Hán rồi, có thần thông cả đó đó, thấy không? Bây giờ thu nhỏ người đi, chui vô trong mắt, trong tai con rồng, đi ra từ mắt con rồng, quý vị thấy đã không? Nên học thánh cầu là vậy đó, cầu gia tài của thánh đi. Tiếp tục chúng ta nghe tiếp nè. Đưởng nhãn xúc dĩ, tức là từ hai con mắt ra rồi, tùng tỷ nhập tùng khẩu trung xúc, tức là từ nhập vào, nó đi vào đó, đi vào từ cái mũi, chui vào mũi, quý vị sẽ sợ không? Rồi đi ra từ trong miệng, quý vị thấy mà thần thông chứ không, nó vô trong đó nó ngậm cá chết à. Hay không? Quý vị không? Thần thông cái đó đó. Tại long đầu thượng vãng lai kinh hành, bất thương âm thân, tức là ở trên cái đầu con rồng kinh hành qua lại đó, đi niệm Phật kinh hành luôn ở trên đầu con rồng luôn, mà không có làm hại cái thân thể con rồng đó, quý vị thấy không, chui vào trong đó, đi trong đó tự tại tự do, nên A La Hán năng lực đã không quý vị, năng lực thần thông A La Hán đó. Bây giờ nhiều người không có tin điều đó, nhiều người không tu, tu không có biết được, nên không có thần thông rồi cứ nói ôi nào nói mấy cái chuyện mấy năm trước đó, có người nói gì Đức Phật nói quá, nói gì đâu mà đó, cái vị đó nói trên thân ra nước, dưới thân ra lửa rồi vân vân, cái đó là quý vị không biết thần thông. Thật ra cái dễ ở bây giờ khoa học công nghệ tiến bộ rồi, bây giờ họ làm được hết mà, A La Hán chẳng lẽ không làm được, năng lực tới đâu đúng không? Cho nên hãy ráng cầu quả ta bậc thánh đi, chứng quả thôi, chứng được sơ quả thôi là thấy năng lực đã rồi, chưa có thần thông gì ghê gớm, có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông thôi đã rồi. Đó, tam quả là có thần thông biến hóa cái này rồi. Cho nên là quý vị thấy đã không? Đó, học này để mình biết cảnh giới của bậc thánh tốt đẹp như thế nào, đúng không? Thì như vậy mình hãy cầu gia tài bậc thánh, đừng cầu mấy cái thế gian. Thế gian này đâu mà đem, cho nên mấy người mà dại ghê gớm đó, là đem thân người mà đem làm bị súc sanh đó, đó là Đại sư Ấn Quang nói đó, tức là gì, đêm phạm tà dâm rồi vân vân, nó làm việc súc sanh. Tại sao mình muốn cầu bậc giải thoát, cầu thánh quả, mình lại đem pháp thân huệ mạng chôn vùi vào trong những giây phút không mấy vui vẻ, chẳng được bao lâu là chôn vùi đó, rồi mai mốt không phải là được cõi người nữa mà vô địa ngục, mà phải ôm cục đồng nữa, nằm giường sắt nữa. Nên nhớ như vậy. Cho nên Thiện Trang có người hỏi Thiện Trang làm sao để không phạm giới đó. Thiện Trang nói cứ nhớ địa ngục nằm giường sắt với ôm cục đồng nó đi, cứ nhớ hình ảnh nó, địa ngục giường sắt với cục đồng, nhớ địa ngục đó đi. Hằng ngày cứ viết cái địa ngục, vẽ cái địa ngục đó lên, à, nói địa ngục giường sắt, địa ngục cục đồng đang chờ mình đó, là sợ không dám phạm giới à. Còn quý vị không sợ là quý vị không sợ là tại vì quý vị không biết quả báo. Còn đây mình gì, mình lấy cái niềm vui cầu thánh quả xuất thế gian thì mình nhẫn nhịn đi, đời này chịu khó chịu khổ chịu thiệt đi đó, thà chịu lỗ đúng không, không chịu lỗ chứ không chịu khổ đó, mình vậy đó, phải quyết định này. Chứ đừng có thà chịu khổ chứ không chịu lỗ, như người ta nói câu là yêu thì khổ không yêu là lỗ đó, thà chịu khổ chứ không chịu lỗ đó. Bây giờ mình phải là thà chịu lỗ chứ không chịu khổ, nhất định không có vào con đường đó. Đó, mình phải vậy mới chứng được quả thôi. Mà người không đoạn ái dục không chứng được thần thông. Nên nhớ tam quả na hàm mới chứng thần thông. À, và quý vị nếu mà người ta, có thể quý vị không chứng quả nhưng quý vị vẫn có thần thông là tại vì quý vị đoạn dục. Những người đoạn dục tự nhiên chứng thần thông. Còn những người không đoạn dục mà chứng thần thông, đó là không phải chứng thần thông mà đó là ma dựa. Ma dựa nên có thần thông, quý vị nên nhớ vậy nha. Đó, đó là phân biệt giữa chánh và tà. Mà ma dựa mặt mày họ tối thui à, họ không sáng được đâu. Còn mặt mày người có chánh khí á, sáng rỡ, người ta có thần thông. Thật sự quý vị giữ được cái giới không dâm dục á, là quý vị có thần thông. Đó, giữ được càng nhiều đi, giữ được tốt thì dần từ từ có thần thông. Giữ được nhiều giới và tu tốt, tự nhiên nó có một số thần thông phát sanh. Quý vị một số thần thông nó chưa làm gì hết, nhưng mà dù sao mình cũng biết Phật pháp là thật. Đó, để mình tin, chứ không phải tin qua nghe nói nữa. Những cái này là nghe nói không à. Còn khi nào quý vị có thật sự là quý vị bắt đầu, quý vị sẽ tin thật sự. Đó, cứ tu đi, tự nhiên có, đừng có mong cầu kết quả. Hãy trồng nhân, tự nhiên nhân nó theo đủ duyên nó sẽ có quả. Còn quý vị cứ ham cái quả, muốn niệm Phật chứng nhất tâm bất loạn, muốn niệm được cái này được kia thì cứ mãi mãi vọng tưởng không đạt được gì cả. Nên nhớ như vậy. Nên nhớ như vậy nha, cố gắng hãy tu đi, tu nhân cho tốt, tự nhiên duyên đủ thì tự nhiên sẽ có kết quả. Cho nên thành thông là nhà Phật muốn có, ai ai cũng có, chứ không phải là mình có người khác không có. Rồi, như vậy chúng ta hiểu được điều này đúng không ạ? Tất cả thế lực như vậy, thế lực của rồng như vậy, toàn bộ đều hiện ra hướng về ngài Sayadà, hiện y đức như vậy rồi mà không thể thắng được, liền mất đi y lực ánh sáng. À, cái chữ này hình như là người ta đã đánh sai, là mình sai theo chữ cố này phải ra đằng sau. À, nên ha, à, nên hoặc là lỡ rồi thôi, xin lỡ rồi dịch vậy cũng được, từ từ điều chỉnh sau. À, tiếp tục, liền mất đi y lực ánh sáng, trưởng lão Sayadà biết thế lực của rồng đã hết, không thể sử dụng lại nữa, liền biến thân làm thân nhỏ, đi vào từ hai tay của rồng, đi ra từ hai mắt, đi ra từ hai mắt rồi thì đi vào từ mũi, từ trong miệng đi ra, ở trên đầu rồng kinh hành qua lại, không làm tổn thương thân của rồng, ngạn rất từ bi. Chứ mình mà biến rồi mình chui vô đó liền hồi nó bị thương, bị xước hết trơn. Cho nên nếu mà có thần thông của A-la-hán, quý vị đã không ạ? À? Quý vị vô trong người, quý vị được biến vô người khác được, quý vị chữa bệnh cho người ta được. Đúng không? Chữa bệnh được. Nếu mà thật sự thấy người ta nhân duyên, người ta thật ra A-la-hán á, không có chữa bệnh đâu, người khác là tại vì thấy nghiệp của họ. Chứ mà chữa bệnh được, vô đúng không? Ví dụ như con đứa con quý vị mắc cái xương ở trong cổ họng đúng không, quý vị dùng thần thông đúng không, hóa biến vô trong đó là gỡ xương được, mà biến thân nhỏ đi vô được à. Cho nên là năng lực A La Hán thôi đã không thể nghĩ bàn như vậy rồi, quý vị thấy không à? Đó, có nhiều năng lực vậy, mình không chịu tu tu đi. Cho nên tu được một phát là được tất cả, tất cả đều được, gì cũng được hết trơn á, muốn gì cũng được. À, nhưng mà Thiên Chân nói với quý vị mà tu cái chứng A-la-hán, quý vị không có nhân ngã đâu, vô ngã rồi, cho nên quý vị không có con quý vị đâu, cho nên con quý vị nó mắc xương á, quý vị cũng phải quán thôi, có nên chữa hay không. À, nhập định quan sát á, à, chữa được thì quý vị chữa, còn nhiều khi cái thôi tùy duyên thôi, để nó đi bệnh viện nó thế nào đó. Đó lúc quý nó vô ngã rồi, còn bây giờ mình cứ lo nghĩ con mình cho nên cuối cùng mình không có chứng quả nào hết trơn á. Đó. Nên nhiều người hỏi, ủa sao thầy con xong rồi vô ngã? Vô ngã quý vị tin Phật đi thì vô ngã. Bây giờ mình không tin Phật mà mình cứ tin mình thôi chứ tin Phật đâu. Phật nói là con ta tài sản ta, người ngu sanh phiền não, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Đó, vậy mà mình cứ tin đâu, có tin đâu. Mình cứ con mình, tài sản mình, chồng tôi, bao nhiêu của tôi, cái không vô ngã được. Làm sao làm A-la-hán? A-la-hán phải vô ngã mà. Cho nên là tu hành đó, công phu không đắc lực là tại vì vẫn xem thế gian là thật, chưa thay đổi được. Nghe Pháp dần dần chuyển từ từ, chắc phải chuyển cả trăm năm mới chuyển được quá. À, nghe 30 năm rồi mà không chuyển được mà. Khó quá. À, phải khó quá. Nhĩ thời long kiến như thị sự, tâm tức đại kinh. À, bố ý mau thụ. À, bây giờ nhĩ thời tức là lúc đó, bây giờ, lúc bây giờ thì con rồng đó nó thấy gì, thấy những cái sự việc như vậy, thấy ngài ghê quá, ngài chui vô trong mũi mình, chui trong trong tai mình, rồi đi ra ở miệng, ra mắt, rồi đi đến đầu mình, kinh hành đến đầu nữa, sợ quá, đúng không? Tâm tức đại kính, tức là tâm liền rất sợ hãi, đại là rất, hay là quá sợ hãi, kinh là kinh hãi đó, kinh hãi là sợ hãi, sợ hãi đến mức độ lông nó dựng đứng lên, chứ thụ này là động từ dựng đứng lên, con rồng này dựng hết lông này, chúng ta nói là nổi da gà đó, nổi da gà luôn, phải sợ quá, quý vị sợ không, tưởng tượng sợ chứ. Người ta chui vô trong người mình đi như vậy, như không như vậy không sợ ra được. Bây giờ khiếp liền ha. Quý vị muốn độ người ta đó, quý vị thần thông cái này đi. Gặp người nào khó độ đó, quý vị hiện một chút thần thông thôi là người ta quy phục quý vị liền, đúng không? Không cần hiện thần thông lộ liễu gì đâu, chỉ cần chính đáo chút thôi đó. Làm những điều đó, cho nên bây giờ muốn độ ông chồng mình đó, ông chồng khó tính đó, kêu thầy ơi làm sao con độ được đó. Quý vị chứng quả đi, quý vị chứng được tam quả thôi, sơ quả thôi, quý độ được chồng mà. Đó. Bả làm luôn, chồng nghe quý vị nói gì người ta nghe, tại vì quý vị có cách để, quý vị có trí tuệ để có cách để nói cho họ nghe. Tại vì quý vị có thấy được những cảnh giới mà người ta không thấy được, quý vị nghe được những điều mà người ta nghe không được. Đó, sơ quả là vậy. Còn không tới nhị quả nữa thì khá hơn nữa, bốn loại thần thông rồi. Tam quả là tới năm loại thần thông. À, và còn thiếu túc mạng thông thôi, còn thiếu lậu tận thông mà tứ quả a la hán. Cho nên hãy cố gắng ráng tu chứng quả thì độ được chúng sanh, còn không chứng quả thì thôi chứ sao bây giờ, năng lực mình kém quá mà. À, cho nên không trách ai được, trách mình thôi. Hiệp trưởng hướng trưởng lão Sa Già Đà ngôn, ngã quy y nhữ. Bây giờ nó thua rồi, nó cũng không ra mà, nó hiệp trưởng tức là chấp tay lại, nó chấp tay lại, nó thế nào hướng về trưởng lão Sa Già Đà mà nói rằng con quy y ngài đó, chờ chịu quy y rồi, thua rồi đó, quy y không thấy thần thông quá mà, quy y không con rầm cả đó mà phải quy y luôn ha. Bây giờ Sa Già Đà đáp ngôn, ngài Sa Già Đà đáp rằng: nhữ mạc quy y ngã, đương quy y ngã sư, quy y Phật. Ngài cũng rất khiêm tốn. Ông người không nên, chẳng nên quy y ta, mà nên thì phải nên quy y với Đức Phật á, quy y với thầy của ta, tức là quy y Phật. Quy y không, cũng không có nó bảo quy y mình, quy y Phật á. Quy y không, đó bậc A La Hán vẫn còn như vậy đó. Chứ không phải mình á, bây giờ mình thời nay chúng sanh thời nay kỳ lừa cục lắm, học thời gian mình để rồi cái thôi, quy y thầy mình làm gì, theo thầy mình làm gì, theo tôi được rồi, đúng không? Người ta chúng sanh hay nói vậy, em giảng pháp riết là thì thôi đừng nghe pháp hòa thượng tịnh không nữa, nghe pháp tôi được rồi đó. Có nhiều người nói như vậy thật nguy hiểm đó. Đó là gì? Dấu hiệu của phản sư đó, phản thầy đó. Nếu mà thật sự đó là phải tuyên truyền pháp hòa thượng, pháp hòa thượng cho dù thế nào cũng phải nghe, đúng không? Nếu mà học theo hòa thượng, còn đây mà hầu ngăn luôn, không cho pháp nghe pháp hòa thượng luôn, kêu đừng nghe đừng nghe, tức là mình đã đóng khung lại. Cho nên quý vị thấy mấy vị ở Việt Nam nhiều người như vậy lắm á. À, quý vị thấy ai mà đưa ra cái chiêu mà đừng bảo, đừng, mình đã tu theo hòa thượng mà bảo đừng nghe pháp hòa thượng, nghe cái tu thôi đó. Người nào mà đưa ra chiêu đó biết tà rồi đó, quý vị biết người ta dụ rồi đó. Còn nếu mà thật sự là phải bảo học pháp với thầy, thậm chí không chỉ học với hòa thượng đó mà gì, mình phải học với Đức Phật, mà học với bổn sư, nè, học với chư tổ. Những người đó là mấy người mà thật sự truyền pháp đó. Còn bây giờ nhiều người toàn vô đóng khung lại không à, đóng khung nghe tôi thôi à, không nghe ai hết à. Đó, cái bây giờ thời nay vậy, đừng nghe, nghe cho cao, nghe cho lánh cái này cái kia đó. Mấy người đó là biết, mấy người đó là chơi chiêu nữa. Cho nên là mình biết ngay à. Mà nhiều người bị dụ đúng không vậy? Thời nay đa số bị dụ rất nhiều, bày ra cái gì đó nghe, nghe miết trong đó rồi không ra. Cho nên là người thật tu hành, người thật sự hoằng pháp về sanh, người ta khuyên nghe. Đó, cho nên là quý vị có biết nghe đó, phải lấy Phật lại, phải khuyên học với Phật. Quan trọng nhất là cuối cùng vẫn phải học với Phật. Có thể năm năm đầu, thời gian đầu chưa có kiến thức nền tảng và có giới hạn, rồi sau đó tiến lên, chứ không là kiểu đó là không ổn đâu đó. Đó, thời này nhiều tà sư lắm đó. Lúc đó rồng thấy những sự việc như vậy, tâm liền rất sợ hãi, kinh sợ, lông dựng đứng, chắp tay hướng về trưởng lão Sa Đà Đà mà nói rằng: con quy ngài. Tôn giả Sa Đà Đà đáp rằng: ngươi đừng quy ta, nên quy thầy của ta là quy Phật. Đó, quy theo mà quy Phật. Rồi bây giờ ở đây quy y Phật rồi, bây giờ hết giờ mất rồi, tới đoạn đây đang đoạn hay hết giờ mất, chắc là để chúng ta để bữa sau ha, chúng ta sẽ học tiếp bài 29. Còn bữa nay chúng ta chắc là tạm dừng ở đây. Như vậy đã hoàng tôn giả đã hàng phục được con rồng dữ rồi. Con rồng này rất hung dữ mà ngài đã đú thần thông, nên câu chuyện này vẫn còn đằng sau còn hấp dẫn nữa. Nhưng mà hết rồi, hết giờ, cho nên chúng ta phải tạm dừng ở đây. Hẹn quý vị hôm khác, hai tuần chúng ta gặp một lần đúng không ạ? Hai tuần rồi lần ở bộ này. Cho nên là chúng ta cố gắng nghe, quý vị thấy đúng hay đúng không? Có những chi tiết mình bao giờ mình đọc kinh Phật mình thấy mới hay. Còn nếu mình nghe lại thôi á, mình cũng không nghe được chi tiết. Ở đây câu chuyện này lần đầu tiên Viện Giang mới coi chi tiết như vậy, còn lại nghe tóm lược không à. Đó, cho nên là còn đằng sau cũng còn nhiều cái hay nữa. Con rồng nó quy y luôn đó không? Cho nên là mình cái gì muốn có độ chúng sanh, trước hết độ cho mình. À, tôn giả Châu Lợi Bằng Đại Già, vì nghiệp đời trước, quý vị nhớ nè, nhân đời trước là gì? Là keo kiệt về pháp, không chịu bố thí pháp, không chịu giảng hết mình. Thứ hai, vì uống rượu, ham thích uống rượu, cho nên đời này ngu si, dẫn đến học một bài kệ 100 ngày mà không thuộc luôn. Nếu mà 100 ngày mà học không thuộc bài kệ đó. À, mà may quá gặp Đức Phật, Đức Phật biết ổng có thiệt căn lành, chứ ổng anh bảo đi về là đừng xuất gia nữa. À, mà người Đức Phật giữ lại, bảo điều hơi thở, điều tức tức là điều theo hơi thở, quán sổ tức đó. Là cái pháp dễ nhất để cùng chứng vượt qua là hạn. Đó, chứng A-la-hán không ăn quý vị thấy không? Năng lực của một người bình thường không có làm được cái gì hết trơn á, mà qua hoàng phục được con rồng độc như vậy, con rồng dữ như vậy đúng không? Quý vị thấy không? Con rồng ai cũng sợ không? A-la-hán à, từ một người rất là bình thường, rất là ngu dốt, đần độn, mà biến thành gì? Biến thành bậc đát như vậy. Nên là chúng ta thấy cái năng lực chứng quả là tốt nhất. Mình không chứng được A-la-hán, mình chứng được sơ quả, hoặc ít nhất mình trong ngũ tứ gia hành vị đó, mình cũng vào được bậc nào là cũng là tối thắng rồi. Đắc được định là cũng tối thắng rồi. Trong mọi người bây giờ mà đắc được định quý vị đắc được nhị hiền là quý vị cũng có năng lực phi phàm rồi. Bây giờ người đời nay đa số là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phiền não quá nặng, họ ngồi cũng không yên được. Cho nên quý vị mà tu chứ đắc được chút định thôi, quý vị cũng hơn người ta, năng lực của quý vị cũng đáng nể rồi. Nếu như chúng ta chứng được quả nữa, năng lực của chúng ta còn tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Cho nên là ráng nè, cố gắng nha, mọi người hãy cố gắng nghe. Thứ sáu tuần này chúng ta có chương trình học Phật vấn đáp trong Zoom đó, quý vị chú ý ai cần thiết thì hỏi vào trong đó. Và thứ bảy chúng ta sẽ gặp nhau trong cái buổi giảng kia, hẹn quý vị vào buổi khác. Hôm nay thời gian hết rồi, xin chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.
A-ni-tho-pho.